trước đây thầy có giảng đó, thì giác gì là nó có sau khi mình tu tập các pháp khác, trong khi kinh còn đọc đó, mình lựa năm lúc nào trong phẩm phẩm nhiếp các giác gì đang năm bảy chín nó có đoạn gì sao, trong khi tâm thụ động này giác gì theo, trong khi ấy không phải thời là tu tập kinh an giác gì, phải thời là tu tập tập pháp giác gì, tinh tấn giác gì, ý giác gì. Vì sao? Vì rằng này các tỳ kheo, trong khi tâm chủ động tình chỉ làm phát khởi nhờ những pháp này. Như vậy các giác chi này thuộc loại nào? Trước đây thầy nói giác chi khỏi tu, mà giác chi đây các bạn này thấy là tu tập các giác chi.
Coi như là mình tu tập tứ niệm xứ thì nó sẽ xuất hiện bảy giác chi, mà trong tứ niệm xứ thì nó có cái thân hành niệm, thì thân hành niệm nó xuất hiện cái bảy giác chi, chứ không phải là mình tự mình tu tập giác chi mà được. Nhưng mà điều kiện là khi mình tu tứ niệm xứ thì bảy giác chi nó xuất hiện thì mới thấy như kinh an hay là nữ giác chi, kinh an giác chi, niệm giác chi, định giác chi, hành giác chi và cảnh giác chi. Thì nó khi nó xuất hiện thì mình mới thấy nó rõ ràng, từ đó đó mình mới tu tập. Nhưng mà thấy cái tâm của mình ở trong cái trạng thái ví dụ như thụ động thì mình không có nên tu cái giác chi nào đó, thì bị nó thụ động thì không nên thực hiện cái giác chi đó, mà phải bỏ cái giác chi đó mà phải chấp nhận cái giác chi khác. Thì như trong kinh Tương Ưng đã nói,
tôi muốn hỏi là cái giác chi là cái pháp tu hay là kết quả?
Cái kết quả chứ không phải là cái pháp tu.
Sau đây Phật nói là mình tập dao động thì phải là tu giác chi này mà không phải là tu giác chi kia.
Thì khi mình đang ở trong cái pháp tu mà cái giác chi đó nó xuất hiện ra, mà khi bây giờ cái tâm mình nó bị dao động thì mình không có được ở trong cái giác chi đó, mà mình phải ở trong cái giác chi khác. Nó có bảy cái giác chi. Thì ví dụ như bây giờ mình tu tứ niệm xứ, nó xuất hiện trong bảy giác chi. Đọc lại cái bài tứ niệm xứ thì mình thấy rõ ràng là khi sung mãn, khi tu tứ niệm xứ rồi thì bảy giác chi nó mới có hiện ra.
Còn thấy cái phần đó
có không?
Cái bài kinh này nó hơi khác lại.
Rồi bắt đầu bây giờ tới
tâm thụ động phải giác chi, công chi tâm thụ động này các chị theo phải thời tu tinh tấn giác chi, giác chi.
À bây giờ ví dụ như bây giờ tâm thụ động là nó bị động đó, nó bị động thì mình thì trong khi đó đó thì mình thực hiện trên cái pháp thân hành niệm thì cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện. Chứ còn nếu mình không thực hiện ở trên cái pháp mà tinh tấn giác chi thì nó ở mình không còn thực hiện trên thân hành niệm thì giác chi tinh tấn giác chi nó không xuất hiện. Cho nên trong khi đó cái tâm mình thụ động là nó bị động rồi, nó bị động một cái gì đó, cho nên vì vậy mà nó làm cho mình có thể nó lười biếng, làm cho mình không có siêng năng được. Thì bắt đầu đó mình phải thực hiện, không phải thực hiện cái tinh tấn giác chi được, bởi vì tinh tấn giác chi nó không có, cho nên nó bị thụ động rồi. Mình có hiểu chỗ đó không? Và do đó đó bắt đầu mình phải ôm chặt cái phương pháp thân hành niệm. Thì khi mà ôm chặt pháp thân hành niệm, mình tỉnh thức trên tình hành động của thân hành niệm thì cái tinh tấn giác chi sẽ xuất hiện. Mà tinh tấn giác chi nó xuất hiện thì mới khinh an, mới hỷ giác chi nó mới xuất hiện. Chứ còn tinh tấn giác chi không xuất hiện thì khinh an, hỷ giác chi không xuất hiện. Nó ba cái đó nó gần như là đi song song, nó gần như xuất hiện song song nha. Đó là mình khi trên con đường tu tập người ta mới có kinh nghiệm, người ta mới thấy nó rất rõ ràng. Tâm nó thụ động, nó thụ động tức là nó có cái vẻ nó lười biếng, nó không muốn tu rồi, nó ù lì rồi đó, thì bắt đầu phải ôm chặt cái pháp thân này, chứ không phải ôm tinh tấn mà tu được. Bởi vì mình có tinh tấn, mình tinh tấn ở trên cái giác chi thì giác chi nó đo là cái kết quả rồi thì nó làm sao mà nó có được. Cho nên phải ôm cái pháp thân hành niệm nó mới xuất hiện cái tinh tấn giác chi. Anh hiểu như vậy mới biết cách chứ còn
không nó.
Nhưng mà mình phải hiểu khi mà cái tâm bị thụ động rồi đó, thì bắt đầu đâu có mình làm sao mà tinh tấn giác chi được. Tinh tấn giác chi mà phải tự nó xuất hiện cái quả của nó. Vậy thì phải ôm trở lại cái pháp nào mà xuất hiện cái tinh tấn giác chi. Cho nên mình khi đó mình ôm lại cái pháp thân hành niệm, ôm chặt pháp thân hành niệm, kiên cố như cổ xe mà cho nó chạy như căn cứ địa thì pháp giác chi sẽ xuất hiện. Cái tinh tấn giác chi xuất hiện liền, nó không còn thụ động nữa.
Đó là đồng này nói mình tu tinh tấn giác chi. Cái phương pháp tu tinh tấn giác chi là gì không có nói kết quả mà không có nói.
Nói cái quả thôi chứ còn không có nói cái
không nói
cái thực. Không có nói cái phương pháp để mình có
quả là gì.
hôm nay mình lấy cái quả mình làm cái pháp tu thì thật được, phải không? Cho nên vì vậy mà tu không được. Cho nên cái kinh nghiệm nó lại, khi mà tu tập được cái kinh nghiệm nó biết, đây là qua cái kinh nghiệm, chứ còn kinh sách mà nói vậy ngơ ngẩn người ta
không mới đọc cho mình thấy hạ nhân trời,
phải không? Cho nên khi mà ở trên cái pháp mà tứ niệm xứ thì Đức Phật đã nói là tứ niệm xứ nó mới có giác chi, phải không? Khi mà có giác chi là do tứ niệm xứ, chứ không phải là tự mình tu tứ niệm thất giác chi được, mà phải tu tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì nó có bài pháp thân hành niệm, phải không? Là do đó thân hành niệm nó cấu kết nó thành cái cỗ xe, nó mới tạo thành cái căn cứ địa, không? Là do như vậy thì thất giác chi nó sẽ xuất hiện ở tại nơi cái pháp thân hành niệm đó. Là do đó muốn bây giờ tâm mình thụ động, tức là nó bị động rồi, nó lười biếng rồi, nó không có còn, vậy thì bây giờ giác chi nó không có nè, thất ở tinh tấn giác chi không có nè. Mà muốn cho tinh tấn giác chi thì ở trong đó nói mình phải tu tinh tấn giác chi gì, tức là phải làm cho xuất hiện tinh tấn giác chi, có nghĩa là như vậy nó mới đúng. Chứ còn mình lấy tinh tấn giác chi nó không xuất hiện, lấy cái chỗ nào? Nó là cái quả mà, cái quả của tứ niệm xứ rồi, chứ không phải là cái giác chi nó có cái phương pháp khác riêng, mà phải trên tứ niệm xứ trở lại mà tự thực hiện nó thì cái tinh tấn giác chi nó mới xuất hiện, thì cái tâm thụ động nó mới.
Không phải đọc
mà
có hiểu
đâu
là tinh tấn
nhất
chi là
tu
tinh
tấn, là siêng năng
đó.
Không, mà siêng năng là siêng năng
đó. Siêng
năng sao mà gọi là làm sao siêng năng được? Chỉ còn mình ôm cái pháp khác, mình tu tập, ráng cố gắng ở trên cái pháp đó thì nó mới xuất hiện cái này mới được, thì nó mới là tinh tấn nhất chi.
Không đọc quá, nó mâu thuẫn nhau.
Phải hiểu vậy nó mới đúng pháp. Bởi vì nếu mà thật sự ra thầy mà không có cái kinh nghiệm này, kể gì người ta không hiểu. Người ta không hiểu, người ta nghĩ là giác chi là mình phải có cái pháp giác chi để mình tu tập, chứ còn không ngờ là từ cái tứ niệm xứ mà tu tập nó mới xuất hiện là giác chi. Rồi mình muốn có quá giác chi đó, mình phải tu tập cái gì? Tu tập cái trên tứ niệm xứ mà tu tập cái gì? Không phải là cho đúng cách của nó thì nó xuất hiện, tự nó xuất hiện ra nó có. Bởi vì giác chi là cái thất giác chi là thất cái bồ đề, bãi cái sự giải thoát của người ta, bãi cái năng lực, cái quả tu giải thoát của nó rồi. À, sư thấy. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu chỉ cần bãi giác chi này xuất hiện. Cho nên Đức Phật nói tâm định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhu nhuyễn dễ sử dụng tức là bãi giác chi. Mà định tĩnh là chỉ cái phương pháp tu ở trên thân hành niệm hoặc là tứ niệm xứ để cho tâm định tĩnh mà thôi. Tức là định tĩnh là không phóng vật, không phóng tâm. Cho nên vì vậy mình thấy được cái kết quả của nó và cái phương pháp tu của nó để mang đến kết quả đó. Kết quả đó nó sẽ xuất hiện là bãi giác chi. Cho nên khi mà tâm định tĩnh mà không phóng vật rồi thì bãi giác chi nó mới có. Mà nó căn cứ vào trong cái thời gian mà cũng phải quyết định rằng định tĩnh nó phải có cái thời gian nữa. Cho nên nó rất hay là cái chỗ Đức Phật đã xác định được cái thời gian là 12 tiếng đồng hồ nhất dạ hiền. 12 tiếng đồng hồ thì bãi giác chi nó mới xuất hiện đủ. Còn nếu mà cái tâm mà định tĩnh nó chỉ trong vòng từ 1 giờ, 2 giờ thì chưa xuất hiện đủ. Đó làm cái hay của Đạo Phật là dạy cho chúng ta ôm cái pháp đó, tu tập. Mà cái sức định tĩnh của chúng ta nó phải căn cứ vào cái thời gian nhất định nó sẽ đủ bảy giác chi. Tức là nó khi mà tâm định tĩnh thì nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhưng bây giờ mình cũng có định tĩnh, nhưng mà định tĩnh chút là sao nhu nhuyễn dễ sử dụng chỗ nào đâu. Mà Đức Phật dám căn cứ vào cái chỗ nhất dạ hiền để rồi 12 tiếng đồng hồ để rồi nó sẽ nhu nhuyễn dễ sử dụng. Thấy được cái chỗ đó. Và nếu mà cái tâm mà chúng ta mà xuất hiện bảy giác chi thì chỉ có phương pháp thân hành niệm. Nhưng mà người ta tu pháp đó người ta ai cũng bỏ cuộc. Thấy hầu hết được, họ không tu nổi. Bởi vì nếu mà không cấu kết nó thành một cái cỗ xe, tâm thân hành của mình mà cấu kết nó thành cái cỗ xe để mà nó chạy được, nó kiên cố để mà nó chạy được á, thì người ta thấy quá nhập nhằn, quá khó khăn. Bởi vì từng cái hành động người ta phải lưu ý trên từng cái hành động của họ, mà phải cấu kết chứ không phải là tu láng ở trong hành động được. Khéo léo là chỗ Đức Phật nói mình phải tu tập như thế nào để mà nó thành cái cỗ xe đó. Đó là cái kết hợp lại cái những cái thân hành niệm của mình để tạo thành một cái cỗ xe. Cái đó là cái khó. Mà người ta từ thời giờ những cái nhà học giả mà đọc tới chỗ này họ không biết như thế nào mà thành cái cỗ xe. Đọc lại cái bài thân hành niệm thì con thấy những cái lần được. Rồi bây giờ đọc qua cái kinh Tương Ưng thì con thấy như mình không biết đâu mà rồi. Ở trên tứ niệm xứ thì thấy nó đúng rồi không? Thầy nói đúng rồi không? Bây giờ bắt qua Tương Ưng đã thấy. Bây giờ muốn tu tập tâm bị thụ động thì phải tu tập tinh tấn giác chi. Nhưng mà tu ta tinh tấn giác chi mà nếu mà không nắm vững đó, thì không biết cái phương pháp nào tu để mà nó thực. Hay là mình phải nỗ lực mình sáng mình tu, trong khi tâm mình thụ động là không làm được chuyện gì đó. Giác chi nó xuất hiện là tự nó tinh tấn, chứ không phải là mình lấy cái cố gắng mà tinh tấn mà làm tinh tấn được. Mà phải cố gắng tu một cái pháp gì, cố gắng tu một cái pháp gì đó thì cái tinh tấn giác chi xuất hiện. Thì như vậy gọi là, trong kinh Tương Ưng gọi là tu tinh tấn giác chi là như vậy. Nhưng mà nếu mà không nắm vững, không có kinh nghiệm chỗ này thì không biết cái pháp nào mà để cho cái tinh tấn giác chi này nó xuất hiện ra. Mà trong kinh Tương Ưng gọi là tinh tấn giác chi phải tu tập.
Nghe hơi lắm, chữ tâm, chữ trí, phân biệt giai đoạn đó.
Đúng vậy. Khi mà cái câu kinh Pháp Cú nói tâm dẫn đầu các pháp, phải không? Tâm tạo tác, tâm làm chủ, phải không? Thì người ta không biết cái tâm này là cái ý, là cái tâm. Nhưng mà sự thật cái này là ý của người ta, cái ý thức của chúng ta. Bởi vì mình mới vào nó, mình thấy rõ ràng cái ý của mình nó muốn cái gì, muốn thiện, muốn ác, nó dục tham, dục sân, dục cái điều hoàn toàn cái ý không, chứ đâu có cái tâm chỗ nào đâu. Cho nên cái này là cái ý, là cái ý nó chủ động đó. Vì vậy mà chính cái chỗ này mà Đức Phật xác định được cái pháp như lý tác ý á, lấy cái ý mà tu. Cho nên dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Đó là cái ý á. Mà con đường của đạo Phật là luôn luôn lấy cái ý mà tu, chứ không có lấy cái tâm. Một ý căn thôi. Bởi vì trong cái ý căn đó nó có hai phần. Cái bài mà kinh Pháp Cú á, Đức Phật cũng đều là có đưa ra hai cái bài kệ. Một cái bài kệ thứ nhất á là ý cái nói cái tâm, tức là cái ý của mình á, cái ý của mình nó làm chủ, nó tạo tác. Thì cái ý của nó nếu mà nó tạo tác thiện á, phải không? Nó tạo tác tác ác, chứ nó không có hai, chứ không hai cái mà chỉ có một cái thôi. Thiện á thì nó hạnh phúc đến với mình, mà ác thì nó sự khổ đau đến như mình, phải không? Trong cái bài kinh Pháp Cú xác định được cái ý của chúng ta rõ ràng là nó chỉ một, chứ không còn có cái nào mà biết ở nước sau đó để mà đối chọi lại với cái ý của chúng ta, mà chỉ có cái ý thôi. Nếu ý thiện thì nó mang đến tốt, ý xấu nó mang đến cái xấu của chúng ta, cái quả xấu của chúng ta. Rõ ràng đây là một chứ không hai. Qua cái bài xâm kệ này chúng ta thấy rất rõ. Thấy không? Thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định được cái chỗ cái ý của chúng ta, chứ không có cái thứ hai mà để đối lại. Và bây giờ có cái tâm thiện mà có cái ý ác thì không bao giờ có. Mà chỉ có cái ý này nó làm chủ, nó tạo tác. Thì do đó nó làm chủ, nó tạo tác, nó thiện thì nó tốt, mà nó ác thì nó phải thọ lấy khổ. Ở trong này hai cái bài mà này chúng ta thấy rất rõ ràng, phải không? Cho nên có một chứ không hai.
Khởi ý tham. Cái khởi ý tham là
thuộc
ý căn.
Ý thuộc ý căn.
Dạ. Một cái niệm khởi lên mà nó chỉ là tham đâu. Cái niệm sau khởi lên là cái đó là cái.
Đó thì hai cái bài kệ của Đức Phật, cái trước cũng dẫn cái ý, cái sau cũng dẫn ý, mà cái trước là ý ác, mà cái sau là ý thiện. Cái bài sông tầm, trong cái bài sông tầm đó là cái ý của chỗ này nè, sông tầm, tức là cái trước cũng tầm, cũng là một tầm chứ gì, tầm ác gì. Cái sau là tầm thiện gì, cũng một tầm thôi, cho nên nó là ý, không có gì. Nó đọc ra bài song tầm với đọc cái bài kinh Pháp Cú có phải giống nhau không? Nó là bài song tầm rồi đó. Nó không có gì.
Cái ý thiện ác cũng phát xuất ra.
Phát xuất ra, mình cũng biết.
Cũng
phát xuất ra.
Cũng nó hai mặt.
Nó hai mặt à? Nó hai mặt, một mình nó hai mặt quá. Đúng rồi.
Thấy nó hai mặt thì
nó. Đó chính cái chỗ này mới biết được cái pháp của Phật tu. Nếu mà Phật thấy cái ý mà nó không làm chủ, nó không tạo tác, thì chắc chắn là con đường đạo Phật không tu được rồi. Nhưng mà thấy được cái ý nó làm chủ, nó tạo tác, mà chính nó thiện với ác nó, cho nên cái bài song tầm nó mới xuất hiện. Có bài song tầm, mà bài song tầm thì có bài kinh Pháp Cú, thì xác định chúng ta thấy rõ ràng là thằng này nó hai mặt. Có một mình nó mà hai mặt, thiện với ác thôi, chứ không có hai đâu.
Nó làm mà nó sửa luôn.
Nó làm nó sửa đó, chính chỗ đó mà con đường đạo Phật nó mới xuất hiện. Chứ còn nếu mà nó làm mà nó không sửa thì chắc chắn là coi như là không còn ai mà có thể sửa cho nó hết, thì coi như là ác không, chứ không có chuyện nữa. Cái chỗ đó là chỗ hay của nó, là tìm thấy được cái đường đi của nó. Cho nên trong Bát Chánh Đạo thì mới chánh kiến, chánh tư duy, nó là cái chỗ này, phải không? nếu mà cái tà, tức là ác pháp gì, tà kiến, tà tư duy gì, thì nó có cái chánh kiến, chánh tư duy nó mới dẹp tà. Thì đó rõ ràng là cái tầm thiện và tầm ác. Nếu tầm thiện nó là chánh tư duy, phải không? Chánh kiến, chánh tư duy rồi, mà cái tầm ác là tà kiến, tà tư duy cái gì? Đúng không? Cho nên nó nằm ở trên bát chánh đạo rồi, nó không sai. Mà bát chánh đạo là một cái chân lý trong bốn chân lý của đạo Phật. Cho nên cái bài kinh Pháp Cú cũng đúng nè, không? Rồi tới cái bài song tầm ở trong kinh Trường, kinh Trung Bộ mình thấy cũng đúng rồi. Nó xác định rất rõ cái nghiệp. Nó có hỏi như vậy mới thấy được cái đường đi của mình. Vậy
con
đỡ
là chúng ta nghĩ sao đó.
Không phải. Không biết vậy. Cũng có cái ý họ cũng biết chuyện á. Nhưng mà vì cái tâm mà tham muốn á, thành ra nó mặt nó nặng hơn, cho nên nó lôi cái ý thiện của họ. Họ không, cũng như thằng ăn trộm nó cũng biết là ăn trộm là xấu thì nó không biết đâu. Nhưng mà vì nghèo đói hay hoặc là vì cái thói quen nó rồi nó bỏ không được, nó phải đi ăn cướp ăn trộm cũng sao. Chứ nó biết chứ đâu phải nó không biết đâu. Thật sự là nó biết. Cái đó là cũng là các cái nhà này cũng như là nhà tâm lý học phân cái tâm mình ra cho nhiều, mà theo thầy thì nghĩ thì phân như vậy thì nó cũng được chứ không, nhưng mà nó trở thành nói số cái người tu. À bây giờ nó trong cái đứng ở trong việc phương diện mà bài sinh tâm á, thì chúng ta thấy ở trên tâm quán tâm á, thì cái tâm của chúng ta nếu bình thường á, thì nó không có cái niệm gì á, thì coi như là đương nhiên là mình thấy cái tâm của mình, nhưng mà sự thật là mình không biết nó là thanh tàn hay là vô sự. Tức là cái tâm mình nó vẫn thanh tàn, chứ nó còn có cái niệm mới thấy rõ cái tâm. Khi nó có cái niệm nó rõ lắm, nhưng mà có cái niệm á, thì trong đó có cái bài sâm tầm thì Đức Phật đã nói là tầm tức là mình có sự tư duy ở trong đó rồi. Thì khi mà có cái niệm thì tức có cái tầm rồi, mà cái tầm là cái niệm này nó thiện hay là ác, tức là cái tâm của chúng ta nó thể hiện qua cái thân tâm hành. Mà ví dụ như mình giờ nói thân hành thì thầy đưa cánh tay ra thì bước đi thì đó là thân hành, mà nói tâm hành là cái gì thì tức là cái niệm của nó khởi ra, nó có hoạt động rồi. Thì lúc bây giờ chúng khi mà nó hoạt động rồi thì nó phải có tư duy rồi, thì dù là ác dù thiện đều là có tư duy. Cho nên khi đó đó thì trong khi đó cái bài song tầm thì Đức Phật dạy khi một cái niệm mà khởi ra nó, khi đó chúng ta thấy nó là ác thì chúng ta dừng nó lại, mà nó thiện thì chúng ta tăng trưởng chứ không có gì hết. Là do như vậy thì chúng ta thấy rất rõ ràng ở trên cái phương pháp tu của đạo Phật á, thì trên tâm quán tâm chẳng qua là song tầm chứ không có gì hết. Có đúng không? Còn bây giờ mình chia chẻ ra nó nhiều tâm thì nó cũng hay chứ nó cũng không phải là cái gì, nhưng mà rốt cuộc là cũng trên tâm quán tâm thôi, có gì đâu, không? Còn bây giờ ngay bây giờ trên bài song tầm thì cũng là trên tâm quán tâm chứ không có gì hết. Bởi vì cái tâm này nó khởi ra một cái niệm tức là tâm hành rồi, thì bắt đầu bây giờ nó mình mở quan sát cái này coi nó thiện ác, thấy nó là ác thì tức là dừng nó lại, diệt nó chứ không có cho nó tác động vào cái tâm của chúng ta, tức là làm cho chúng ta phiền não đau khổ. Cho nên vì vậy mà chúng ta không cho nó đi vào ác pháp nữa, chúng ta ngăn diệt nó. Mà khi mà ngăn diệt nó thì nó là có cái sự tư duy mà để ngăn nghiệp nó, tức là nó là tầm thiện rồi. Thì như vậy là trên tâm quán tâm trong cái bài song tầm, là tức là Đức Phật đã dạy mình trên tâm quán tâm cái gì để khắc phục tham ưu gì. Ác không còn có thì tham ưu còn không? Có nghĩa là trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, có phải trong bài Tứ Niệm Xứ Đức Phật đã nói vậy không? Mà nói vậy tức là cái bài song tầm thì cũng là có mục đích đó chứ có gì khác. Cho nên bài song tầm tức là trên tâm quán tâm chứ không có gì. Chúng ta thấy rõ ràng những cái điều mà Đức Phật đã xác định chúng ta tu Tứ Niệm Xứ là có những cái bài pháp rất cụ thể rõ ràng. Còn chúng ta lý luận bằng cách này cách kia nó làm thêm rắc rối. Phải không? Nó rắc rối làm cho mình phải hiểu cái này kia, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó cũng nằm ở trên song tầm chứ không thể nào đi ra ngoài khỏi song tầm.
Trên tâm quán tâm, cái tâm thứ nhất á, tâm hành đó là cái
nó xuất hiện
tâm này, tham, tâm tham rồi. Ý căn quán cái tâm tham đó này,
ý
căn quán cái tâm tham, cái biết cái tâm này là tham. Đó, còn cái thầy nói là cái thân mà nó quán cái thân quân thời hành.
Thì đó thì bây giờ cái tâm này là cái tâm gì? Cái tâm của chúng ta này, bây giờ nó khởi cái niệm là cái tâm gì? Có phải là tâm ngũ uẩn không? Nó thuộc về sắc, nó thuộc về cái ý thức của chúng ta, tức là thuộc về ý thức, là thuộc về cái sắc thức của chúng ta. Thì nó thuộc về cái phần mà tâm của sắc thọ tưởng hành thức. Sắc coi thọ tưởng hành thức. Sắc thì trong sắc nó có cái sắc thức, phải không? Thì nó có cái tâm của chúng ta chứ gì, cái biết đó, cái biết là ý thức đó, phải không? Thì bây giờ nó khởi ra một cái niệm, phải không? Khi mà nó khởi ra cái niệm á, thì chúng ta có cái sự tư duy để mà xem xét cái niệm, thì đó cũng phải là trên tâm quán tâm sao? Xem xét cái niệm đó tức là trên tâm quán tâm, có phải không? Bây giờ nó khởi ra một cái niệm, mà trong khi cái niệm này mình chưa có biết nó thiện ác, cho nên mình mới quan sát tư duy cái niệm này, thì mới thấy nó là tâm mình tham. Có nhiều khi nó tham rất rõ ràng thì mình biết ngay liền, có nhiều khi nó tham mà mình không biết. Cho nên bây giờ trên tâm quán tâm của mình, tức là trên cái tâm hành đó, có cái niệm ra, chúng ta mới quan sát cái niệm đó, cho nên chúng ta mới thấy nó là ác hay hoặc là nó là thiện. Nếu ác thì chúng ta ngăn diệt nó, không có cho nó tác động chúng ta, thì vậy mà chúng ta không có tham ưu, tức là khắc phục tham ưu. Như vậy là không phải là trên cái tâm của ý thức của chúng ta sao? Trên cái tâm của sắc thức của chúng ta đó, là sáu thức của chúng ta, thì rõ ràng là mình luôn luôn mình ở trên cái ý thức không, chứ cái tâm của mình nói tâm chứ thì thật là ý thức chứ không phải là cái gì khác. Thì bây giờ ở trong này chúng ta thấy rõ ràng nè, ở trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta đó, thấy không? Ở trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức, còn cái thân tứ niệm xứ á thì nó có thân thọ tâm pháp, phải không? Thân thọ tâm pháp, vậy thì cái tâm này là nó thuộc về ý thức chứ đâu có nó ý thức chứ đâu có cái tâm gì đâu, chúng ta đâu còn có cái tâm gì nữa khác hết. Thì nó bốn chỗ, thân thọ tâm pháp, mà cái tâm này hiện bây giờ chúng ta là cái tâm ý thức, chứ không thể nói cái tâm tâm minh được, bởi vì tâm minh mình chưa có làm được cái gì, mình chưa có nhập định, mình chưa có thực hiện được tâm minh thì đâu có nói nó là cái tâm tâm minh được. Bây giờ chỉ ở trên tứ niệm xứ, để tu tứ niệm xứ thì chỉ có cái gì nói về tâm thì chỉ có ý thức mà thôi, tức là cái biết của ý thức thôi, chứ không thể nói hoàn toàn ngoài ra cái ý thức được, không thể nói là thức quẩn được ở chỗ này đâu. Còn nói về thân ngũ quẩn á, thì cái sắc thức của nó là cái tâm của tứ niệm xứ này. Cho nên tứ niệm xứ là trên thân quán thân, mà trên tâm quán tâm, thì quán tâm là quán về cái tâm ý thức chứ không phải là quán tâm về cái tâm khác được. Cho nên trên tứ niệm xứ thì phải thấy cái ý thức là cái tâm của nó, chứ không thể nào mà ngoài cái ý thức mà gọi là có cái tâm khác ở trên tứ niệm xứ này được.
Ý thức nó thuộc là ý căn.
Ý căn
nó nằm trên là sắc thức.
Sắc thức.
Sắc thọ tưởng hành thức. Cái thức nó không phải là ý thức.
Không, nó không phải là ý thức đâu. Nó lại khác rồi. Không phải ý thức. Khi nào mà mình đóng cái ý thức của mình lại, mình đóng cái tưởng thức mình lại, tức là trong giấc ngủ mình thấy mình có nằm chim bao mình biết đó, mình cũng đóng dẹp nó lại, thì bắt đầu mình nhập tứ thiền thì nó tịnh chỉ các hành hết, thì tức là lúc bây giờ thì cái tâm mà tâm thức nó mới xuất hiện được. Nó ba cái thức ở trên cái chỗ mà ngũ uẩn. Cái sắc thức đầu tiên là thuộc về ý thức, không? Cái tưởng thức là cái mộng mị của mình gì? Còn cái tâm thức đó, nó hoàn toàn chưa có hoạt động. Mà một cái người mà nhập tứ thiền mà thực hiện tam minh thì cái tâm thức này nó mới hoạt động. Nó khác rồi.
Bây giờ mình đang nói về sắc thức là ý thức.
Ý thức không à?
Còn cái thức cuối cùng là nó không dính dáp
gì. Nó không dính dáp gì, nó không còn, nó không có hoạt động gì chỗ này vô trong chỗ này được hết. Cái này là đợi khi mà chúng ta sắp sửa mà chúng ta thực hiện tam minh rồi, nhập được tứ thiền rồi thì nó mới xuất hiện được.
Nó gọi là thức là cho biết
này. Không biết, không đúng. Cái biết này hoàn toàn là ý thức của chúng ta, chứ nó không còn. Còn cái biết của tưởng thức là trong vọng nghĩ thì dễ thấy rồi. Bởi vì cái ý thức của chúng ta lúc bây giờ nó không hoạt động rồi, nó ngủ rồi. Phải không? Cái ý cái phần mà ý căn của chúng ta là cái phần trong đó nó có nằm cái phần ý căn chúng ta nó tổng thể của nó có chia ba nhóm tế bào. Cái nhóm thứ nhất nó thuộc về ý thức. Ý thức là tức là mình hoạt động trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đang tỉnh táo như thế này nè. Rồi khi mình ngủ á thì nó có cái nhóm tế bào để hoạt động cái phần mà chiêm bao. Rồi khi mình nhập tứ thiền á thì nó cái phần hoạt động của cái tâm thức để mà thực hiện tam minh. Thì cái nhóm tế bào này nó lại hoạt động của cái biết của nó thì về cái phần khác, cho nên nó có như từng nhóm ở trong cái ý thức của chúng ta, chứ không phải hoàn toàn ở ngoài cái ý thức của chúng ta mà đi tìm cái để hoạt động cái này thì không được đó. Nó cũng nằm ở trong cái phần mà ý căn của chúng ta. Cho nên ý căn là cái bộ não của chúng ta, mà cái bộ não của chúng ta thì nó có cái nhóm tế bào ý thức, nhóm tế bào tưởng thức và nhóm tế bào tâm thức. Trong cái ý căn thì nó có ba nhóm. Cho nên nó cũng là cái biết, nhưng mà cái biết của cái nhóm nào thì nó biết theo, nó hoạt động theo cái nấy, chứ nó không thể nào mà nó hoạt động giống nhau được. Cũng như bây giờ cái nhóm mà tế bào của tưởng thức á, nó hoạt động á, thì không cần tai chúng ta cũng nghe, không cần cái lỗ tai, cái nhĩ căn á nó cũng nghe, không cần cái nhãn căn nó cũng vẫn thấy. Vì lúc bây giờ mình ngủ á, thì tai mình nó không nghe rồi, mà mắt mình thì không thấy, nhưng mà khi mà chất mộng á thì mình vẫn thấy, vẫn nghe, có đúng không? Như vậy là nó nghe, nó thấy, không phải cần cái sáu cái căn kia đâu, nó không cần sáu, thậm chí như cái ý thức nó cũng không cần nữa, có phải không? Bởi vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức là sáu cái thức của sắc thức, phải không? Của sắc. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ nó hoạt động, cái tưởng thức nó hoạt động thì nó không cần cái thứ này nữa, phải không? Do đó mà cái ý thức á, cho nên cái ý thức mà nếu nó ở trong cái mộng của mình nó còn ý thức thì nó phải có tai nghe mắt thấy của nó luôn, thì sáu cái thức của nó một dùm cũng chùm của nó mà. Còn cái này cái tưởng thức nó chỉ có một chứ nó không có một chùm, phải không? Một mà nó hoạt động nó cũng nghe thấy biết, nó cũng y như một chùm của sáu cái thức này.
Tưởng thức là
tưởng quẩn đó, còn sắc thức là sắc quẩn đó, sắc thức là sắc quẩn, còn tưởng thức là tưởng quẩn đó. Thì nó coi như là nó không, nó cũng nhóm ở trong cái thân ngũ quẩn. Cái thân ngũ quẩn á, cái thân ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Đó là một cái nhóm của cái thân. Nhưng mà bây giờ về những cái biết của nó có từng nhóm riêng ra, chứ không thể nào nó nhóm này, nó cái nhóm này nó hoạt động chung cho cái thân ngũ quẩn của nó, phải không? Nhưng mà khi mà nó hoạt động từng cái phần của quẩn của nó thì nó hoạt động phần riêng. Như sắc thức thì nó hoạt động sắc quẩn á, thì nó hoạt động cái thức của nó riêng, mà tưởng quẩn á thì cái biết của tưởng quẩn á lại nó làm riêng, chứ nó không có chơi chung với cái anh sắc quẩn này được. Rồi bây giờ cái thức quẩn á thì nó lại biết riêng, nó không có chơi chung với hai cái anh này nữa. Hai này dừng á thì nó mới làm việc, còn hai này không dừng thì nó không làm việc, cái thức quẩn này không làm việc. Cũng như cái anh tưởng anh sắc quẩn này á, anh dừng á thì cái tưởng quẩn anh mới cái biết của cái tưởng quẩn anh mới làm việc. Cho nên nó chung nhưng mà nó có những cái làm việc riêng của nó, chứ không phải nó hợp chung nhau đâu.
Chứ cái lỗ tai nó nghe được.
Đúng rồi.
Tưởng quẩn á nó không cần.
Nó không cần được. Nó vẫn nghe được.
Không biết là tụi ngoài tụi quan tâm. Mà ở nhà không biết mấy người công sở nói gì chăng. Vô công sở ở nhà nói gì nghe ra. Không tin rồi. Lại hỏi mấy người
nói
y chang
vậy,
đâu có lỗ tai đâu,
không có lỗ tai.
Đó là sao không nghĩ tu với lỗ tai tiếp luôn. Còn tu á, ai nói gì nghe chưa, nghe nói xấu, nghe tin gì nghe.
Đúng rồi.
Không có đi đâu. Nên ta nói không biết là đi một nhát tu nữa, nghĩ tu với lỗ tai nó đi luôn, không nghe luôn.
Đó là cái
đó là nó không cần.
Nó không cần tới cái căn của cái lỗ tai nữa rồi, nó nghe bằng cách khác rồi. Do đó sau cái thời gian mà nó cái đó nó hoạt động rồi thì lúc bây giờ nó nghe bằng cái sức của cái nhóm tế bào đó, mà khi mà cái nhóm tế bào mà nó hoạt động cho cái lỗ tai mình nghe đó, tức là những cái thần kinh mà nó hoạt động cho cái lỗ tai mình nghe đó, thì sau cái thời gian mình tu tập thì cái này bị tê liệt, nó không hoạt động nữa rồi, mình nghe kiểu đó. Thay vì cái lỗ tai mình nghe thì nó có hạn của cái không gian và thời gian, phải không? Cho nên cái xa xui người ta nói không nghe, mà gần thì mới nghe được. Còn cái này xa mà vẫn nghe thì nó không phải là nghe ở trong cái nhóm tế bào đó. Cho nên cái nhóm tế bào mà nghe mà như thầy với con mà ngồi mà tiếp chuyện nhau đó, thì đó là thuộc về cái nhóm của tế bào ý thức rồi. Cho nên nó nghe với nhau, sát với nhau. Còn cách xa quá nó không nghe. Còn cái ông này nói bao xa cũng nghe, thì tức là nó hoạt động kiểu khác. Cho nên cái nhóm mà nghe gần này hoàn toàn nó ngưng, nó không hoạt động. Sau đó cái nhóm này nó không hoạt động nữa, ông nghĩ cái nó tuổi cái này nó cũng không hoạt động nữa, cái ông biết luôn. Có phải vậy không? Tức là tại vì nó ngưng hoạt động để cho ông nghe cái nghe của một nhóm hoạt động khác, bây giờ ông không tu nữa. Thì cái nhóm mà hoạt động nghe này nó lại không nghe nữa. Nó không nghe nữa, bây giờ ông thành điếc. Có vậy thôi chứ có gì đâu. Tức là hai cái nhóm này đi đều ngừng lại hết, nó ngưng lại hết. Không, nếu mà ông tu thì ông còn được nghe, phải không? Bây giờ ông không tu nữa, ông thấy ông sợ quá, ông tu nữa thì tốt là cái nhóm kia nó không hoạt động thì cái nhóm này nó cũng không thèm hoạt động nữa. Rốt cuộc rồi thì cái lỗ tai ông bây giờ nó không nghe thật sự. Nó dừng lại, nó đi. Có chứ không? Cái tưởng nó có năng lực nghe. Bởi thường như là mình cái thiên nhĩ thông tưởng đó thì nó vẫn nghe bằng cái hoạt động của cái lực lượng của nó, chứ không phải là nghe cái lỗ tai đâu. À, cho nên thí dụ như một cái người mà tu mà lọt vào cái thiền tưởng rồi thì con kiến mà đi ở trên cái mặt này từng ngay nghe được cái tiếng động, chứ còn cái lỗ tai căn tai của chúng ta, cái hoạt động của căn tai thì không nghe tiếng động rồi. Nhưng mà cái tưởng nghe, nó nghe nó đi sột sột sột. Cho nên có một lúc mà tổ tứ tổ mà nằm ngủ mà hai cái con rệp mà nó giành máu của tổ, nó ăn nó rớt xuống nó té rồi nó rên la, nó tổ đi nghe. Thì đó là tổ bị ở trong cái thế giới tưởng, nó mới nghe. Chứ không phải là chứng đạo đâu, mà đó là tứ tổ đạo tính ngày xưa đó. Chứ không phải là bây giờ đâu, nhưng mà khi mà tu tập tới đây rồi thầy mới thấy rõ là chỉ vì mình có cái trường hợp xảy ra với mình mới lấy kinh nghiệm mình mà mình suy lại tổ, mình mới thấy được cái chỗ rơi vào tưởng. Chứ còn cái tuệ mà tâm minh đó, nó cũng thông suốt, nó cũng nghe được âm thanh rất nhỏ. Nhưng khi mà những khi nào mà nó phải ở trong một cái trạng thái của định rồi nó mới xuất hiện, chứ còn không có thì nó không bao giờ, nó bình thường thì nó không xuất hiện. Khi mình muốn mình sẽ vào định, tức là mình sẽ thực hiện nó, thì nó nghe cái gì nó cũng nghe, bởi vì nó có cái sự điều khiển. Còn cái tưởng á, nó ngoài cái vấn đề điều khiển của mình. Khi mà nhập vào cái định tưởng rồi thì lúc bây giờ tự động nó nghe, nó làm như có cái sức tự động thôi, cho nên nó hoàn toàn sẽ ngoài cái sức của mình. Cho nên trong cái con đường của đạo Phật là chúng ta phải có bảy giác chi xuất hiện rồi chúng ta mới làm được cái chuyện này. Nếu bảy giác chi không xuất hiện chúng ta không làm được, nhất là cái trạch pháp giác chi, tức là cái dục như ý túc đó. Nó có, bởi vì trạch pháp giác chi nó xuất hiện thì chúng ta coi như là chúng ta có bốn cái như ý túc, thì bốn cái như ý túc đó là chúng ta có cái dục như ý túc, cái định như ý túc, cái tuệ như ý túc, cái tinh tấn ý túc. Thì lúc bây giờ chúng ta muốn cái gì là nó sẽ làm cái đấy được. Đó là cái chỗ mà cái người đó thực hiện được cái tâm thức của họ rồi. Còn mình bây giờ thì hoàn toàn chưa có nếm được cái mùi vị đó, cho nên mình không làm được nữa. Thầy thấy nó có khác là tại vì cái phương pháp mà thân hành niệm mà thầy cấu kết cho nó trở thành một cái cổ xe như trong kinh thân hành niệm mà Đức Phật đã nói đó, phải tạo thành một cái cổ xe. Thì lúc bây giờ thầy đã rút kỹ từng kinh nghiệm tu tập của mình mà cấu kết là thành cái cổ xe thì nó hơi có khác như thế này. khi bắt đầu vào tu á, thì cái mục đích mà cái người tu á, thì tập cho đúng cách, cho đúng cách tác ý trước khi những cái bước, những cái hành động thân của nó, nghĩa là trước khi những hành động thân của nó làm. Thì lúc bây giờ khi mà tập đúng như vậy thì trong vòng khoảng 30 phút hoặc là cao hơn thì nó có một cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó nhờ những cái đó mà có thể nó đẩy mình đi tới nữa. Chứ còn nếu mà không có thì kể như cái người tu không bao giờ mà tu tập nổi pháp này. À, cho nên số người mà tu mà không có tinh tấn giác chi mà xuất hiện đó, thì họ sẽ bỏ cuộc, họ bỏ cuộc, họ không có tu nổi nữa. Cho nên vì vậy mà cái tinh tấn giác chi như thế này khi nó xuất hiện á, thì nó làm như cái hành động thân của chúng ta, nó cứ bắt cái hành động thân của chúng ta, ví dụ như đứng lên ngồi xuống, co tay, duỗi chân ha, hoặc hít thở, nó làm, nó bắt buộc chúng ta phải làm, nó cứ thúc đẩy, nó làm như có cái lực nó đẩy, cũng như mình đi đi vậy đó, nó đẩy mình là phải dở chân lên, bước xuống mà rất là nhịp nhàng, rất là nhịp nhàng. Giữa đó là tinh tấn giác chi nó xuất hiện, xuất hiện thì lúc bây giờ nó làm cho mình siêng năng, làm cho mình siêng năng. Mà lúc khi mà cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện mà làm cho mình thấy nó có cái lực đẩy đẩy mình đó, thì lúc bây giờ đó thì mình thấy nó có cái nó chừng khoảng độ chừng 10 giây, 5 giây hay hoặc là 1 phút thôi, thì cái thân của chúng ta nghe nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó có cái trạng thái đặc biệt, nó thay đổi liền, nó không có còn mà như mình dở cái chân là mình phải dùng cái sức của mình, còn không cái này nó nhẹ bưng lên, nó khác, nó thay đổi liền. Thì cái đó là kinh an giác chi xuất hiện rồi. Mà nếu mà không có kinh an giác chi thì chúng ta không làm nổi, tức là đi mà cứ dở chân lên xuống ha, hoặc là ngồi coi tay coi chân, làm từng động tác mà từng ra lệnh như vậy thì chúng ta làm không nổi. Nhưng mà nó có những cái này thì chúng ta làm nổi. Thì bắt đầu từ đó nó có cái hỷ giác chi nó xuất hiện, cái hỷ giác nó làm cho mình quan hỷ trên cái hành động đó, nó nhịp nhàng nữa. Tác ý đâu nó ra đó. Thì cái này cái phương pháp của chúng ta tập đầu tiên là để cho nó tập trên cái thân hành niệm này, nó phải xuất hiện ra cái tinh tấn giác chi, rồi cái kinh an giác chi, hỷ giác chi, ba cái này nó xuất hiện thì nó giúp chúng ta tu từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mà không thấy mỏi mệt, có thể đi suốt đêm không có mỏi mệt, nhưng mà nó vẫn còn có phóng tâm phóng dật chưa phải hết. Cho nên trong cái vấn đề quan trọng của cái sự tu tập này á, là chúng ta tu ít mà không được tu nhiều. Cái phương pháp này tu ít để chất lượng cao, không có phóng tâm phóng dật, chứ còn chúng ta tu thì thấy nó cũng có an, nó cũng có thích thú đó, nhưng vẫn có phóng tâm phóng dật, chứ không phải là hoàn toàn kiên cố hoàn toàn. Cho nên đối với cái người tu mà thấy nó xuất hiện rồi cứ tu cho nhiều lên, thì cái kẽ hở này bao giờ họ cũng không bao giờ đạt được cái định giác chi hết. Bởi vì có định thì nó không phóng tâm phóng dật, mà không định thì nó sẽ phóng tâm phóng dật. Cho nên nó có cái chỉ có cái niệm giác chi nó xuất hiện, nó có cái niệm, tức là cái hành động nó vẫn biết nhưng mà bị phóng tâm, cho nên nó không định. Niệm giác chi có mà định giác chi không có. Cho nên khi mà tu ít cho để khi mà cái định giác chi nó xuất hiện, tức là tâm định tĩnh ở trên cái thân hành của nó rồi, thì lúc bây giờ mới cái xả giác chi và cái tật pháp giác chi nó mới có xuất hiện. Cho nên trong cái vấn đề tu cái pháp này, tu ít chứ không được tu nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta cái sức của chúng ta tu 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước, thì tu cái sức đó đừng có để phóng tâm phóng dật ở trên cái pháp thân hành này được. Mà nếu mà chúng ta tu tập kỹ lưỡng thì cái thân hành của chúng ta ôm cái tâm vào cái thân hành, nó sẽ cán nát tất cả, tức là nhiếp phục tất cả các cái chướng ngại pháp ở trên thân thọ của chúng ta liền tức khắc, hoàn toàn là không có cái gì mà xâm chiếm được nó. Cho nên vì vậy mà cái này phải tu kỹ và tu đúng. Cho nên thầy nhắc nhở rất nhiều về cái phương pháp thân hành này, nhưng mà hầu hết người ta cứ để tâm phóng dật trong cái phương pháp này. Khi thấy kinh an hỷ giác chi với tinh tấn giác chi là họ tu nhiều, họ tu 1-2 giờ, 3-4 giờ.
Cái này con định hỏi thầy, nói là con thấy kinh an nhẹ nhàng đi, nó thoải mái lắm, nhưng mà đồng thời cái tâm phóng dật nó xuất hiện, con không biết làm sao vượt qua cái đó. Con tưởng là con lộn tưởng, hồi nãy mỗi lần đi 1 tiếng hộ với con có nhầm gì chăng á, nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cái tâm phóng dật nó vẫn xuất hiện.
À, không được, cái đó là tu sai, là tu quá cái quá sức tỉnh thức của mình. Cho nên mình phải tu ở trong cái sức của mình. Cho nên gì vậy? Đi đầu vô tu, mình tu thầy nói tu một vòng bánh xe của nó thôi, tức là đứng lên ngồi xuống hít thở 5 hơi thở 20 bước thôi, chứ không có được tu nhiều, để xem coi cái kết quả của cái sự tu này là có phóng tâm phóng dật ở trong này không. À, nếu mà không có phóng tâm phóng dật thì mình tiếp tục một chu kỳ thứ hai y như vậy, lặp lại y như vậy. Mà nếu không có thì tăng thêm, mà có thì dừng lại tu cho kỹ, rất kỹ từng hành động. Bởi vì trong cái bài ta mà cái bài mà Nhất Dạ Hiền thì Đức Phật đã nói thì cái vấn đề đó phải nhiệt tâm từng cái hành động của mình, mà nhiệt tâm như là bây giờ mình còn sống, lát nữa mình chết mà, cho nên mình tu rất nhiệt tâm đó. Thì tu thân hành niệm là phải tu cái phương pháp này rồi, thì không có thể nào mà tu mà chưa tu lấy có được. Tu rất là nhiệt tâm từng cái hành động của mình, chứ không phải là tu chơi được. Cái này tu thật. Còn hầu hết là người ta không nghe lời thầy, người ta tu chơi đó. Tu kêu lấy có, tu có thời gian dài, thấy nó an ổn, thấy nó khinh an được, cứ tu bừa vậy. Thì phóng tâm phóng vật nó sẽ có. Phóng tâm như thế nào? Nghĩa là cái tâm của mình tự nó phóng ra một niệm thì gọi là phóng tâm. Còn bây giờ phóng vật là có một cái tiếng động, có gì nó làm cho tai chúng ta nghe, mắt chúng ta thấy, rồi từ đó tâm chúng ta khởi niệm ra, cái đó là phóng vật. Thầy phân tích cái này để hiểu được phóng tâm phóng vật gì. Phóng vật là có đối tượng bên ngoài đánh vô mà một phóng tâm. Còn tự mình đi mà không có vật gì hết, nó vẫn thanh tịnh yên lặng, không có cái pháp ngoài tác động á, mà nó có khởi niệm ra, đó là phóng tâm. Phân tích được cái chỗ này mới thấy được trong cái phương pháp mà tu thân hành niệm mới nhận xét rõ. Nếu mà còn phóng tâm thì chắc chắn là phóng vật phải có thôi, không thể nào tránh. Bây giờ phóng vật là bị cái các pháp ngoài nó tác động mạnh lắm, cho nên làm thì chúng ta phải phóng niệm ra. Đó, cho nên trong lúc đó mà người tu mà nếu mà nghe lời thầy tu ít thôi, rồi lần lượt mình tập dần, tức là mình tăng tới đâu, như Đức Phật nói như căn cứ địa, phải không? Cái xe mình chạy tới đâu thì nó là trở thành căn cứ địa. Cái phương pháp Đức Phật đã nói rồi, tại vì mình không lưu ý, mình tu cái sức của mình, cái xe của mình bây giờ mới có ráp được à, mà nó đâu có chạy được nhiều đâu. Thế mà mình chạy cả giờ đồng hồ thì thử hỏi làm sao cái căn cứ địa này có được. Cho nên phóng tâm phóng vật nó có vô trong này thì căn cứ địa này hoàn toàn là hư hại hết rồi, nó không thành căn cứ địa rồi, đúng không? Còn bây giờ thầy tu ít nhưng mà nó thành căn cứ địa đó, nó chạy một vòng thôi, nhưng mà cái vòng của nó, tức là cái khoảng thời gian nó là cái căn cứ địa của thầy. Mà nếu tay thầy tăng 2 vòng thì nó là trở thành căn cứ địa. Cho nên khi mà thầy tăng đúng 12 tiếng đồng hồ là nhất dạ hiền đó, thì thầy đã tâm định tĩnh hoàn toàn, bảy giác chi xuất hiện đủ. Còn bây giờ mình tu mà cứ phóng tâm phóng vật vậy, bây giờ con có tu 1 tháng mà cứ đi liên tục như vậy cũng không xuất hiện đâu. Nhất bị phóng tâm phóng vật là không xuất hiện, tức là tâm không định tĩnh. Đó là trong cái vấn đề mà thầy dạy rất kỹ. Nhưng mà mọi người tu là tại vì họ tu sai, họ nghĩ sai, họ ham, hoặc là họ không hiểu được ý của thầy. Cái kinh nghiệm của thầy nó đã rõ rồi, nhưng mà dạy người ta người ta không ai nghe, thậm chí người ta ngồi nhiều nữa thì người ta cũng không cần phải đi kinh hành gì. Chứ sự thật là cái phương pháp thân hành niệm mà khi thầy dạy là phải tu tập, đầu tiên là tu tập một chu kỳ mà thôi, nghĩa là ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, đứng dậy 20 bước, dừng lại tu cái khác, không tu nó nữa. Nhưng mà một lát nữa mày lợi tu phải kỹ lưỡng hẳn rồi, từng cái hành động, chứ không phải là tu để lấy có không được đâu, tu lướt qua là không được. Mà trước khi mỗi hành động đều là phải tác ý kỹ lưỡng hẳn hoài, tác ý rồi mới làm. Để khi mà tâm nó định tĩnh, thầy nói khi mà nó xuất hiện cái tâm mà nó được định tĩnh, cái thân của chúng ta chưa có làm đâu, mà nó biết cái thân sẽ làm. Là lúc bây giờ nó xuất hiện cái trạch pháp giác chi, nó biết trước hết là cái thân bây giờ thầy chưa có, cái ý của thầy là chưa có muốn đi. Vậy mà nó biết cái thân thầy sẽ đi á. Nó ra lệnh nó cái thân đứng dậy đi. Thì bây giờ thầy chống lại, thầy ngồi lại nó cũng không được nữa. Cái sức định tĩnh của nó vậy, nó định tĩnh trên thân nó điều khiển rồi đó. Cho nên vì vậy mà cái pháp mà tác ý của chúng ta nó trở thành một cái trạch pháp giác chi sau này. Cho nên nó biết trước tất cả những hành động của thân. Thì bởi vì nó định trên thân của nó cho nên nó phải biết. Nó biết trước, cho nên vì cái thân thầy chưa có ý, trong cái ý của thầy này chưa có muốn đưa cánh tay ra đâu. Còn bây giờ thầy tác ý là tại vì thầy muốn, cái ý của thầy muốn đưa cánh tay ra, thầy nói cánh tay mặt đưa ra, thì lúc bây giờ thầy đưa ra, thì đó là nó có sự điều kiện của ý. Còn cái này không, tự nó ở trong này, nó cái trong này nó biết cánh tay này sẽ đưa ra, thì nó bảo cánh tay đưa ra đi, thì nó sẽ được. Nó biết trước hết, nó khi mà mình tu đúng rồi, bắt đầu mình thấy nó định tĩnh rồi, nó biết trước hết, nó biết trước cái thân nó sẽ làm cái gì nó biết hết. Nó biết rồi nó ra lệnh. Thì cái thân không có chịu cưỡng chống lại được cái gì hết, nghĩa là bảo đứng dậy là nó cứ cái thân đứng dậy, chứ y như một cái lệnh của một cái người lính ở trong quân trường, bảo cứ phải làm thôi, trường là trường chứ không có được mà nằm đó mà chống lại không có được. Bảo bò trường hay hoặc là chạy là phải xếp chúng chạy, chứ còn không bao giờ mà có thể chấm lại, chỉ như là cái người lính ở trong đường được. Cho nên thầy nói tu hóa thân hành niệm là tuyệt vời, nhưng mà điều kiện là biết 10 người chưa đậu một vì tu sai. Cho nên con cứ nhìn xung quanh đấy, mọi người ở đây họ có tu thật nhưng mà tu không đúng. Thầy biết hết chứ còn tu đúng thì kết quả gì? Tu sanh. Đó, bây giờ ở đây có một cái người đang tu, những giác chi nó xuất hiện rất tốt. Con đọc trong cái cuốn 4, con thấy cái cô Nguyên Thanh không? Cô đó tu đúng đó, tu đúng nhưng mà cô này sẽ trật. Nếu mà thầy không chỉnh lấu đúng lại đó, cô này có ai dạy chứ phóng tâm không giờ có trong đó. Cô trình bày là nó rất là thích thú đó, nhưng mà thật sự Phật ra chưa phải là kiên cố đâu. Mà trong cái pháp thân hành niệm, nó là rất kiên cố, chứ nó không thể nào mà tu như vậy. Cho nên lui trở lại chứ không có được mà tu cái thời gian dài. Thời gian dài vậy là bảo đảm, thầy bảo đảm là cái người mới tu, tuy rằng nó có những cái tinh tấn giác chi, cái sinh năng giác chi, nghĩ giác chi, cái niệm giác chi nó có xuất hiện vậy, chứ cái định giác chi chưa xuất hiện rồi. Nó sẽ phóng tầm phóng dật tùm lum ở trong đó hết.
Con thấy con cũng sẽ cái chỗ mà phóng dật á, thì có những người ta đi mình phóng dật làm không để ý, còn phóng dật thì không biết liền, còn những cái khác cũng không được. Thì trong cái thời giờ mà đi kinh hành thì là một tiếng, mà trong vòng nửa tiếng là nó 15 phút, một khi nửa tiếng là nó bay, nó phóng dật lắm hết rồi đó. Rồi đây là họ nói thiền quán không có sợ những này đó đó. Ví dụ nó khởi niệm mới mình biết, nó khởi niệm mình biết.
Một pháp tu nó thân hình niệm chứ nó có hai pháp tu. Một cái pháp đầu tiên á, chúng ta tu cái định gọi là đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi đó, nằm biết nằm đó. Thì cái định đầu tiên mà chúng ta tu đó là định chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải thân hành niệm. Cũng thân hành niệm nhưng mà nó tu gì? Định chánh niệm tỉnh giác, nó tu khác rồi đó. Nó không giống rồi không? Bắt đầu bây giờ thân hành niệm là cái phương pháp rốt ráo cuối cùng của tứ niệm xứ rồi. Cho nên nó không phải còn như là cái chánh niệm tỉnh giác đó định nó nữa đâu. Nó khác rồi, cái hành động tu tập nó cũng sai khác hết. Nó không giống đâu, cũng ở trên cái thân hành của nó, nhưng mà cái lối tu nó hoàn toàn khác. Nó kiên cố lắm. Còn cái kia nó không kiên cố, nó có niệm, mình biết niệm thôi. Và đồng thời mình cứ tu rất là tự nhiên để tỉnh thức trên mọi cái hành động. Nhưng sự thật cái phương pháp này chỉ là cái giai đoạn đầu của thân hành niệm, chứ không phải là cái giai đoạn cuối cùng của thân hành niệm đâu. Phải hiểu như vậy mình mới biết được cái giai đoạn nào tới cái giai đoạn nào. Chứ còn nếu mà không thì mình thấy sao nó giống nhau hết, thì coi như là mình lầm.
Còn cái trình bày tỉnh đó là còn nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cho mình mở vô, rồi là tỉnh giác, giác định có tỉnh lực. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn đã tâm trí trong đó nó được. Còn giai đoạn ba là giai đoạn hai mới vô nhảy vô đó tu không có được. Như hôm trước là thiền quán lên đây nhảy vô thì thành giai đoạn ba còn có sao chưa nổi.
Vô đâu
đó mà nó còn dính tùm lum mà chưa có gì hết trơn, mà vô
chưa có xả đó
nó đụng đủ thứ hết trơn, nào thọ nào tưởng nó dính tùm lum hết đó. Còn cái vấn đề mà không giặt ra trong lúc mình đi thực hành ấy, còn dưới cái đó mà trở lại cái giai đoạn mà tụt chậm á thì mình không biết. Nhưng mà chưa tạm đặt là chỉ thật thứ một phút, hai phút, năm phút á đó, thì làm cái đó nó chậm lại. Nhưng mà thời gian thì nó không có, vì thường tập trung với cái điện tử cái điện tiếng
quá
thì đúng vừa đó tiếng nó không giật
được, nó không hiểu được lắm.
Còn sợ đó nó nhất trong khi thiền quán họ nó không có sợ, nó khởi thì biết, không giật tâm không giật khởi lên thì biết. Thì những cái nó này nhẹ nhẹ cường độ nhỏ mình biết nó ngưng, nhưng mà cái nào nó niệm lớn như cường độ nó mạnh thì không có ngưng được. Cũng như trong cái phẩm cấu quế trong kinh thì có nói là người nào mà khởi tâm tham, biết tâm tham là tốt hưởng đó. Tâm tham mà khởi tâm tham không biết là hạ liệt. Đối với con nó không được nữa. Người tâm tham biết tâm tham mà làm sao cho nó đừng tham ấy.
Đừng tham.
Cái đó mà rút ráo. Chứ mình mới biết là cái người đó tháng chưa có rút ráo được. Phải mình tâm mình tham, biết tâm mình tham phải làm sao cho
đừng
tham.
Vậy. Con
cái này như mình thiền quán nó tâm mình khởi lên, biết nó khởi. Mình biết nó khởi thì nó vẫn khởi, nó không ngưng. Nó không ngưng, nó tại mình. Nó tại mình nhìn nó, mình nhìn chưa có đủ sức. Đó cũng như cái một cụ măng không chịu sử dụng nhã ra bên qua đi làm thì nói một cư sĩ đến nó tu đi qua ái dục khởi lên nhà chồng thì thường cái chánh niệm ngủ dậy của chánh niệm tiếp tục niệm tiếp tục càng thời gian sau lại nó không được đừng có được chánh niệm nữa đó. Rồi thời gian sau trở lại cũng mới một việc đó. Con nói cái này mình chánh niệm nó không có qua, cũng như tâm tham biết khởi tâm sanh khởi tâm sanh, nhưng mà nó đâu có qua đâu.
Đâu qua
đó, thành ra cái quan niệm mà mình nhìn nó mà nó hết thì cái đó đối với cường độ nhỏ
như
là ở giai đoạn tứ chánh cần đó là mình chưa có rốt ráo, nó làm tam qua như làm từ điểm chứng nó hết được.
Đúng rồi.
Đó phải là phải mà nhìn nó có cái gì ở dở hơn mình chịu được hết. Cái giai đoạn tu tiến càng họ không biết thì không nhảy vô tứ niệm xứ thì cái lực còn chưa có. Cho nên họ qua miệng mà chưa có định lực về lực nên nhìn họ hát thì nó nói đúng. Nhưng mà muốn định lực về lực có thì phải làm sao để tu tứ tiến càng chứ.
Đúng rồi.
Nhảy vô cái này làm
miệng nó có lực. Nó phải vào tu bài song tầm trước tiên, tứ chánh cần nó trước. Còn này nó chưa có tứ chánh cần được mà nhào vô tứ niệm xứ thì không có làm sao mà nhìn nó mà nó xả được hết.
Nó chưa có đủ lực nhìn nó hết. Thành ra họ nó không sao cứ nhìn nó đi, nó hết thì nó hết.
Ức chế nó, cái đó vô nhào vô cái tứ niệm xứ ngay liền tu là bị ức chế tâm đó. Bị cứ mình nhìn là tưởng nó hết thì không ngờ cứ ức chế cái tâm của mình. Tới cuối cùng mà cái lực nó không có còn nhìn nó nổi nữa thì bắt đầu cuốn gói đi thôi. Cái đó là mình đã sai rồi.
Đang nói với những niệm nó khởi á, nhìn nó hết. Nhiều khi mình nhìn nó hết nhưng mà một thời gian sau nó trở lại. Trong khi thầy định vô lậu á, nó hết. Mà nó còn tái đi tái lại một ngày năm sau nó còn trở lại nữa. Chứ đừng phải nhìn nó hết. Họ mới quan niệm họ nói cái đó là chuyện định rồi. Nhìn quán không cần. Đó cứ nhìn nó là nó hết, nhìn nó là nó hết. Đó, nó hai quan niệm.
Hai quan niệm coi như là thiền quán với thiền định không phải đâu. Thiền của đạo Phật đó, đầu tiên là vào phải định vô lậu là quán rồi. Quán cho nó giảm bớt tất cả những cái cường độ tham sân si của chúng ta, nó giảm bớt cường độ xuống, nó còn yếu. Bây giờ nó mới nhìn nó đó, bất tức là tứ niệm xứ mà đẩy lui chướng ngại pháp là mới nhìn nó đó, ngồi quan sát bốn chỗ mà để đẩy lui chướng ngại của nó trên đó đó, thì lúc bây giờ nó mới có đi vào cái chỗ mà vi tế của nó được. Vậy chứ mà nó chưa hết đâu. Cho nên bắt buộc người ta phải qua thân hình niệm rồi. Tức là nhất dạ hiền rồi, không có thể nào mà còn ở chỗ mà tứ niệm xứ mà trong cái giai đoạn mà tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ nữa rồi mà bước qua cái giai đoạn thân hình vậy để nó cắn nát hết, nó không có còn cái chỗ phải ức chế tối đa. Mà ức chế tối đa thì cái người mà nếu mà mới vào tu mà ức chế là người đã bị rớt hết, không có làm sao mà rớt. Bị ức chế nó bị dùng cái phương pháp ức chế tối đa như thân hình niệm á, thì thầy nói rằng cái người mà nếu mà chưa có bao giờ xả tâm á thì vô đây ức chế là kể như người đó là bị bệnh hoặc là người đó phải căng thần kinh, phải điên thôi chứ còn không có cách nào khác. Đó là nó đi từng cái giai đoạn tứ chánh cần là cái giai đoạn chúng ta tu định vô lậu rồi tập chánh niệm tỉnh giác rồi định niệm hơi thở để dắt tâm mình từng chút huấn luyện cái tâm nhỏ nhẹ đó, kêu là an ủi nó đến cái tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ để quán đi khắc phục tâm ưu là cái giai đoạn này nè, có đánh roi nó rồi đó, kêu là huấn luyện dỗ dành nó là trên tứ chánh cần, mà đến tứ niệm xứ là có la có rầy nó rồi, mà nhẹ nhẹ chứ cũng chưa dám đâu. Mà tới chừng mà thân hình niệm là ra lệnh chứ còn không có để cho cái tâm chúng ta cãi chúng ta được chút nào hết, nó khác rồi. Cho nên ở đây mình huấn luyện cái tâm của mình giai đoạn đầu là dỗ về còn dỗ về cho nó ăn cái này kia đồ này kia là thuộc về tứ chánh cần rồi. Mà trên tứ niệm xứ thì có lúc đánh mà có lúc răng mà có lúc dỗ về chứ chưa phải là thẳng tay được đâu. Rồi đến thân hình niệm là thẳng tay rồi, lệnh đâu ra đó, cũng như là mình cầm cái roi điện mà bảo con sư tử phải làm gì thì phải làm chứ không cãi được. Đó là lúc này không còn dỗ về nữa mà ra roi rồi, thì nó có những cái phương pháp từ thấp đến cao rõ ràng. Chứ không khéo mà chúng ta làm lấy cái người mới vô tu mà lấy pháp cao tu là không bao giờ đạt được, bắt ức chế hết thì coi như là tiêu hết, rớt vào định tưởng hết. Nếu mà không điên thì cũng rớt vào định tưởng. Còn cái người mới tu mà lại cái người mà tu có cái khả năng tu cao mà lại không biết pháp tu cao thì coi như dậm chân tại chỗ rồi, không còn cách nào đi vô được nữa. Cũng như bây giờ con tu tứ niệm xứ rồi, con thấy cái tâm của mình những cái niệm vi tế nó vừa tác động vô cái tâm của con thì con tỉnh ngay liền, cái niệm nó chưa có thành hình mà con đã biết nó đã phóng vô rồi. Thì những cái người này thì chỉ còn bước tới cái giai đoạn mà tu thân hành niệm, chứ không thể nào ở trên tứ niệm xứ mà dẹp nó được. Nghĩa là người ta tỉnh rất tỉnh, người ta tỉnh thức rất tỉnh thức, một niệm vừa nhá vô là người ta biết. Còn cái người mà còn mê đó, tức là nó niệm nó khởi ra nó lôi họ đi một đoạn đó, cái người nó còn phàm phu quá thì cái người này phải tu ở trên tứ chánh cần chứ không tu định vô lậu rồi, chứ không có thể nào mà vào tứ niệm xứ mà còn tu được. Rồi bắt đầu bây giờ trên tứ niệm xứ đó mà thấy nó bây giờ cái niệm nó vừa đến mà cái hình dáng của cái niệm nó rõ ràng thì chúng ta còn thể tu tứ niệm xứ được. Còn nó mê nó lôi mà chúng ta mê đi mà chúng ta một lúc chúng ta mới hay á, thì cái người tu tứ chánh cần chứ không thể mà tu tứ niệm xứ. Còn hết cái mê nó vừa nhá vô mà chúng ta biết cái hình dáng cái niệm nó rõ thì chúng ta tu tứ niệm xứ. Còn tới mà cái niệm nó vừa nhá vô cái chưa có thành hình của nó. Cái tâm của chúng ta nó sáng, nó định tĩnh, nó tỉnh thức rồi đó. Cái niệm nó vừa nhá vô vậy, nó động đến, chúng ta biết liền. Nó chưa có thành hình được cái niệm. Chúng ta chưa biết được cái niệm nó gì, nhưng mà chúng ta biết nó có tác động. Đó là lúc bây giờ nó vi tế rồi, thì cái người này phải tu thân hành niệm, không thể nào mà tu pháp khác được. Coi vậy, cái tu tứ niệm xứ rồi, chúng ta mới thấy được cái niệm nhá. Cái kết quả của tứ niệm xứ, chúng ta mới thấy được cái niệm, cái niệm ở trong đầu chúng ta nó tác động vô. Chúng ta mới vừa nhá vô cái biết liền, nó không có thành hình. Còn cái kia nó thành hình, mà tu đến đổi mà nó không thành hình, nó còn niệm chứ không phải là nói tôi tu hết niệm. Không có ai mà làm nó mà một lần mà hết niệm, nó đi từng bước. Mỗi cái niệm đầu tiên nó lôi mình đi một đoạn, rồi mình mới hay, mới biết nó. Mình còn mê nhiều, sau khi cái sức tỉnh nó tăng dần lên rồi thì nó vừa nhá cái mình thấy cái niệm nó liền ngay tức khắc, nhưng cái niệm nó có biết được tên họ nó rồi. Rồi sau cùng nó nhá vô mà mình không biết, tức là cái sức tỉnh của mình nó vừa xẹt cái nó dừng ra ngoài, rồi nó bị cái sức tỉnh của mình nó làm cho nó đứng ở ngoài, nó không vô được, cho nên cái niệm nó không thành hình. Thì cái này chúng ta sẽ tu đến cái giai đoạn, đến cái giai đoạn thành hình niệm là dễ dàng người đó sẽ mà tiến đó. Cho nên trên cái bước đường mà tu tập, mà nếu mà biết rõ được từng tâm của chúng ta thì chúng ta biết chúng ta ở trên pháp nào, chúng ta tu thì kết quả lắm. Thầy coi như là trên con đường mà giải tu á, thì thật sự ra thầy nghĩ rằng thầy cũng không còn bao lâu nữa, cho nên vì vậy mà thầy không có chờ đợi. Do đó trên những cái lúc mà thầy thấy có những người mà tu khá được, thầy mới đem cái pháp thân hành niệm ra thầy giải đó, cho nó khi mà người ta biết được những cái phương pháp, cái đường đi cho nó cụ thể, rồi một mai mà thầy có ra đi nữa thì người ta cũng còn thấy được cái lộ trình của đạo Phật, người ta biết người ta tu. Chứ còn không khéo thầy lỡ mà thầy phục hồi mình không được thì ra đi thình lình thì lúc bây giờ giảng không kịp nữa. Giảng không kịp cái phương pháp thân hành niệm không phải dễ đâu, thì nó thật sự nó không dễ đâu. Bởi vì từng cái sai phải chỉnh lại. Như bây giờ mà nếu mà thầy, trong khi mà thầy gần chết mà thầy giảng, thầy nói về pháp thân hành niệm vậy đó, thì là người ta sẽ tu sai. Còn bây giờ cho người ta tập được cái sai, nhắc nhở người ta, thì người ta thấy được cái sai. Như bây giờ thầy cho người ta tu một tour của nó thôi, 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước phải tác ý như thế nào, thì lúc bây giờ người ta tu 1 giờ 2 giờ thì người ta sai, thầy mới nhắc lại, mới chỉ những cái điểm lại. Do đó khi mà thầy còn mạnh khỏe thì chỉ như vậy, người ta tập được thì người ta thấy có những cái kết quả thật sự, người ta đã hàng phục được những cái vòng tâm và cái phóng vật của người ta. Thì do đó cuối cùng thì có những cái kinh nghiệm để lại, dù thầy có mất đi thì các thầy các sư có cái kinh nghiệm tu, mặc dù là chưa đạt nhưng mà vẫn có kinh nghiệm và vẫn được nghe thấy tận tai nghe thầy giảng, chứ không khéo để mất. Đó là cái điều mà thầy hôm nay thầy nói cho các sư các thầy biết cái kinh nghiệm trên cái con đường tu của đạo Phật là như vậy, cách thức như vậy để mà chúng ta đạt được, chứ không cách nào mà chúng ta muốn vào nhập các định khác mà không có bảy giới chi mà chúng ta thực hiện được. Nó có cái khó như vậy. Và đồng thời thầy cũng xác định cho biết ngoài cái ý thức của chúng ta để mà thực hiện con đường mà giải thoát của Phật thì không có, nghĩa là đi tìm một cái tâm thức khác để mà tu tập thì cái này không có, chỉ có lấy ý thức của chúng ta mà đi vào. Còn nếu mà chúng ta dùng tưởng thức là chúng ta lạc được, chúng ta ngồi tưởng được chứ, chúng ta dừng cái ý thức của chúng ta để mà chúng ta vào cái tưởng thức, chúng ta hoạt động do cái tưởng thức của chúng ta, nhưng mà đó là con đường lạc chứ không đúng con đường Phật. Nó sẽ không được giải thoát, thì cũng không làm chủ được sinh tử và cũng không chấm dứt được luân hồi đâu. Chỉ có ý thức của chúng ta mà đưa vào để tới chừng mà bãi giác chi nó xuất hiện á, thì bãi cái năng lực này nó giúp chúng ta để mà chúng ta nhập các định, tức là ba cái lại định sau đó và kế đó tam mình, cái bãi giác chi nó giúp chúng ta thực hiện được cái bước sau. Cho nên đối với cái từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tam minh thì Đức Phật có nói rằng không có khó khăn, không có mệt nhọc, có phải không? Tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng thì không có khó khăn, không có mệt nhọc. Thế mà nó có cái khó khăn, có mệt nhọc là trong cái sơ thiền của chúng ta mà thôi. Chúng ta phải đạt được cái tâm định tĩnh không phóng dật thì lúc bây giờ chúng ta mới đi vào những cái thiền định khác thì nó không khó khăn mệt nhọc. Bởi vì nó có bãi giác chi xuất hiện rồi thì nó đâu còn khó khăn mệt nhọc chúng ta nữa. Còn nếu chưa có bãi cái này thì bây giờ ông có tu cách gì mà ông không có thấy được bãi giác chi này thì ông không có đi đúng con đường của đạo Phật đâu. Đó, bãi cái giác chi là bãi cái bồ đề, tức là bãi cái trạng thái giải thoát của tâm của chúng ta khi thực hiện pháp tứ niệm xứ. Rõ được như vậy thì chúng ta mới thấy được cái chỗ tu tập của chúng ta. Nhất là hồi nãy con hỏi về cái trong cái kinh Tương Ưng mà về cái tâm thụ động đó, thì cái đó là rất quan trọng. Nếu mà không hỏi cái chỗ này thì không thấy, để mà chúng ta lấy cố gắng tinh tấn để mà tu để gọi là giác chi thì thật rồi. Để làm cho nó thành cái giác chi thì không có rồi, mà phải trở lại cái pháp tứ niệm xứ mà tu tập trên thân hành niệm thì cái tinh tấn giác chi nó mới xuất hiện ra, nó mới có. Muốn cho có tinh tấn giác chi thì phải thực hiện thân hành niệm thì tinh tấn giác chi mới có. Đó là cái quan trọng lắm đó, chứ không phải là thầy nói nếu mà không có hỏi chỗ này thì ngày mai này tới cái bài kinh này người ta sẽ ngơ ngẩn, người ta không biết đâu là đúng đâu là sai. Đó là một cái phần rất quan trọng. Cho nên ngay trong khi mà thầy còn sống, các con có những cái gì mà đọc ở trong kinh sách nguyên thủy của Phật đó, có gì thắc mắc thì hỏi thầy giải thích cho, chứ còn không khéo tới chừng mà thầy chết rồi thì không còn ai giải thích nổi đâu. Thì tin rằng người ta sẽ giải thích bằng cách lạc hướng đi, chứ không có đúng được đâu. À, bây giờ con còn hỏi thêm gì nữa?
Con dặn là con này, có lúc con khởi chưa thành hình không biết, có thời gian nó không tâm không dặn không biết rồi cuốn theo, chứ không phải là suốt ngày nó khởi mình biết hết, không phải suốt ngày mà nó không dặn mình không biết hết. Có nghĩa là bây giờ nó lộn xộn, có lúc mình ngát mình biết, có lúc mình nó lôi cuốn theo. Cái giai đoạn là như thế nào?
Cái giai đoạn đó là thật sự ra mình có lúc mê mà có lúc tỉnh, tức là mình có tu tập cho nên mình có tỉnh rồi, thì mà có tỉnh nhưng mà không được liên tục tỉnh, cho nên có lúc bị mê, vì vậy mà nó nhá vô, nó lôi mình đi một đoạn hoặc là nó nhá vô, lúc mình mới biết được thì cái đó là lúc bị mê, cho nên cái sức tỉnh mình nó chưa rõ. Để nó xác định được cái điều mà mình đã nhận qua cái tâm của mình á, thì cái sức tỉnh mình, tức là cái sức tỉnh thức của mình nó chưa rõ, phải tu tập sức tỉnh thức nhiều, cho nên bây giờ chưa có định tỉnh được mà phải tu tập tỉnh thức, cho nên phải tập ở trên cái chánh niệm tỉnh giác. Cái phương pháp mà chánh niệm tỉnh giác, chứ tập thân hành niệm thì chưa được, bởi vì thân hành niệm là phương pháp định tĩnh rồi, nó khác rồi. Còn mình tập cái chánh niệm tỉnh giác và mình tập cái thân, cái pháp định 4, 18 cái đề mục hay 16 cái đề mục định niệm hơi thở để dắt cái tâm mình, để cho nó định tĩnh, chứ không vì dắt, mình muốn dắt cái tâm của mình vào một cái gì đó mà mình dắt được thì nó mới định tĩnh. Cái phương pháp định niệm hơi thở đó là phương pháp dắt tâm định tĩnh chứ không có gì. Và đồng thời cái chánh niệm tỉnh giác cũng là cái phương pháp có phương pháp tỉnh thức ở trên cái thân hành của mình, đi đứng hoặc đi kinh hành để biết mình đi đó, cũng là cái phương pháp tỉnh thức mà thôi. Cho nên khi mà nó được tỉnh thức rồi thì nó, cái niệm nó phóng vô mình đều biết, mình nó nhá vô biết liền, nó vẫn có niệm nhưng mà niệm biết, chứ không phải nói tụi tỉnh thức nó hết niệm, phải đâu, tại vì cái tâm tham si của mình nó chưa hoàn toàn đi hết mà, cho nên nó phải có niệm thôi. Và có niệm mình biết hay không biết đây, cái đó là cái quan trọng của đạo Phật. Cho nên khi biết được thì đó là may mắn, mà không biết được mê đó, nó lôi mình vào trong một khoảng thời gian, ví dụ như 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút hay 1 giờ cũng chừng, hay hoặc là 30 phút cũng chừng, cái vấn đề đó nó lôi mình dài ngắn, mà mình mê thì nó lôi mình dài, mà mình ít mê thì nó lại lôi mình thời gian ngắn, có vậy thôi. Cho nên vì vậy mà mình biết được cái tâm của mình, cái sức tỉnh thức còn kém thì mình phải tu những cái pháp dạy cho mình tỉnh thức. Thì thầy dạy tỉnh thức, thầy đã nhắc mà, định niệm hơi thở là dạy tỉnh thức, bởi vì dạy cách thức mình dẫn cái tâm để tỉnh thức chứ gì. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, tức là dạy cho mình tỉnh thức trên cái hơi thở ra vô gì, rồi dạy cho mình cảm giác được cái thân, cũng như cảm giác toàn thân tôi biết, tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết, tôi ra, nương vào cái thân hành của hơi thở để mà cảm giác cái thân của mình, thì đó là dạy cho mình cách thức tỉnh thức chứ gì. Còn thấy rất rõ chứ gì. Vậy thì mình phải tu tập cái này, cái sức tỉnh thức mình còn mê mà, tức là niệm giá vô mình có khi mình nhớ, có khi mình không thấy, có khi nó lôi mình đúng lúc, thì tức là mình còn mê, cho nên mình phải tập cái này. Vì vậy mà cái tập cái này mình chưa có sung mãn, coi như là định niệm hơi thở chưa sung mãn, phải không? Nếu sung mãn thì nó không có bị mê nữa rồi. Mà nếu mà nó không mê, tức là niệm nhá vô nó còn nhá vô chứ hoàn toàn. Nếu mà chúng ta ức chế cho nó hết niệm, như bây giờ mình nhìn vào hơi thở để mình quán hơi thở, mình sổ tức để cho nó đừng có niệm, thì coi chừng mình bị ức chế sai pháp rồi, không đúng thật rồi. Để cho có niệm, mà niệm đó cái sức tỉnh thức của mình nhận ra được niệm hay là mình vẫn đang mê nè. Nếu mê thì mình tu những cái phương pháp này để cho cái sức tỉnh thức mình gia tăng. Sức tỉnh thức mình gia tăng thì cái niệm nó nhá vô thì mình biết liền. Thì lúc bây giờ nó tới những cái phương pháp khác đó, để mình khắc phục nó khác. Nó chứ không phải là cái nổ cái phương pháp này, nổ cái hơi thở không mà để ức chế nó không được. Đó. Bởi vì trên con đường của đạo Phật nó nhiều pháp để chúng ta tu chứ đâu phải một pháp. Nhưng mà nó cái giai đoạn tu của nó ở chỗ nào, ở chỗ nào. Chúng ta nắm được cái lộ trình này rồi, cách thức tu tập này rồi, thì chúng ta không sợ lạc đường, mà chúng ta cứ càng ngày cứ đi dần lên cái lộ trình, càng cái tu tập cái càng cấp độ càng cao lên, thì những cái niệm từ đó những cái tâm chúng ta ly dục, ly ác pháp, ly tất cả những cái vi tế của nó thì nó không hiện được. Chứ không phải chúng ta ức chế nó, mà chúng ta ly do cái phương pháp tu tập mà ly. Ly từ cái thô cho đến cái vi tế của nó, ly tất cả những cái tâm ly dục, ly ác pháp, những cái tâm của chúng ta lìa ra hết. Đó là cách thức ly. Đầu tiên thì chúng ta còn quán, sau đó thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta quán ngay cái niệm của nó, tức là định vô lậu đó, quán ngay niệm để mà xả nó, phải không? Ngăn ác diệt ác ngay tức chứng cần đó, là cái chỗ mà quán ở trên đó để mà xả nó. Cuối cùng đó, thì bây giờ chúng ta quán một cái khác mà chúng ta là xả nó. Đó là trên tứ niệm xứ, mà quán tứ niệm xứ là quán cái tứ niệm xứ để mà xả, để mà ly dục ác pháp đó. Cho nên nó khắc phục tham ưu, mình quán cái này mà xả cái kia. Còn hồi mà tứ chứng cần thì quán ngay cái niệm của nó mà để xả nó. Có phải đúng không? Tức là xong tầm đó, quán ngay cái tầm thiện tầm ác để mà xả nó, thì đó là tứ chứng cần. Còn bây giờ tứ niệm xứ thì quán cái tứ niệm xứ mà lại khắc phục tham ưu, tức là xả nó. Có khác phải không? Mình phải thấy cái phương pháp tu khác rồi chứ đâu có giống nhau được đâu. Mà chưa đến khi mà tu tới thân hình niệm thì nó lại khác rồi. Nó lại khác rồi mà chính nó xả, bởi vì nó xả giác chi nó mới hiện ra. Để nó xả. Đây là xả giác chi, tới cái xả giác chi là cái xả mà di tế nhất. Hồi đầu đó mình thấy định vô lậu, mình ngồi mình quán cái niệm tham sân si của mình, ái kiến sử, phải không? Mình quán mình thông suốt cái mình xả. Thì đây là cái xả, nó không phải giác chi đâu, mà do mình quán cái tri kiến nó làm cho mình giải thoát cái ác pháp, mình diệt ác pháp, làm cho tâm mình nó được thanh thản an lạc vô sự thôi, chứ chưa phải là xả, chưa phải là xả giác chi đâu. Rồi kế trên tứ niệm xứ nó khắc phục thôi, chứ nó cũng chưa có xả đâu. Nhưng mà tới cái thân hình niệm rồi, nó chính nó mới xả, xả giác chi nó mới, đó là xả sạch, nó ly hết rồi. Chừng đó nó sẽ không niệm, nó định tĩnh, nó sẽ không niệm. Đó, thầy nói như vậy là con sẽ hiểu được cái lộ trình đi. Sau này mà nếu mà thầy còn duyên á, thầy sẽ soạn thảo cái giáo trình. Mà thầy không có duyên thì thầy tin rằng mấy con sẽ hiểu biết, mấy con sẽ soạn thảo được cái giáo trình tụi đó. Nó không có khó đâu, chỉ cần hiểu đúng là soạn được. Để xả giác chi chứ gì?
Nhưng mà mình tu cái thân hành niệm để có tinh tấn giác chi xuất hiện. Nếu còn mình đầu con nghe đây con nói ổn, sao mình gì nó nghịch lý rồi? Mình phải diệt ngã xả tâm đi, dùng cái pháp mình nhập cho điện được. Còn này như không nhẹ vô ức chế làm sao nhập? Để lọt qua cái điện tưởng thôi.
À bây giờ người mới đầu mà vô mà ức chế theo kiểu pháp thân hành niệm là không xả. Trái lại cái người mới đầu vô là phải tu định vô lậu, thấy không? Phải tu định niệm hơi thở, thấy không? Phải tu chánh niệm tỉnh giác, thấy không? Đó là phương pháp xả, đúng không chưa? Thấy rõ ràng là chúng ta phải quán xả trên song tầm rõ ràng rồi mà, đâu có gì khác đâu. Nhưng mà trên tứ niệm xứ là cũng phải xả đó. Nhưng mà chúng ta lại quan sát tứ niệm xứ mà khắc phục tâm ưu, tức là xả, chứ không có gì khác hết. Nghĩa là không còn chướng ngại ở trên đó thì nó xả chứ gì. À, đó là cũng là cái phương pháp xả, chứ không phải. Đến cái khi thân hành niệm rõ ràng là cái phương pháp ức chế thật sự, nhưng mà ức chế để mà xả, chứ không phải ức chế để mà, bởi vì ức chế nó để mà xả giác chi nó mới xuất hiện thì xả, chứ còn nếu mà không có như vậy thì làm sao mà xả được. Mà cái này là phải người phải đến cái mức độ nào người ta mới dám tu cái này, chứ còn người chưa tu gì hết nhảy vô ức chế coi thử coi tu thôi, thân hành niệm của họ là người nào cũng bật ngửa ra hết sao, phải không? Rõ ràng là bây giờ mình còn một cái khối kêu là tham sân si, một cái khối cũng như một cái núi tu di vậy đó, mà vô ức chế nó thì thử hỏi ức chế nổi không, nó không quật lại sao? Còn người ta nó mòn, người ta tu từ tứ chánh cần, người ta tu nó bốn cái loại định, người nó mòn rồi, nó kêu là cái khối tham sân si nó mòn mỏi nó rồi, nó còn có phần nữa rồi. Tới tứ niệm xứ là bây giờ nó 10 phần nó chỉ còn có một phần à, phải không? Nhưng mà cái phần này quá di tế rồi, quá di tế để mà ly dục ly ác pháp, cái dục ác pháp ở đây di tế quá rồi, cho nên cái pháp mà tứ chánh cần với cái pháp tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ đó không khắc phục nổi nó. Cho nên bây giờ chỉ còn cái phương pháp ức chế này mà có thể mà giác chi nó xuất hiện ra, nó xả ra hết, chứ còn không ai làm nổi trong cái chỗ này. Cũng như bây giờ cái hơi thở mình thở như thế này nè, thì chỉ có giác chi nó xuất hiện thì nó mới có tỉnh chỉ hơi thở, chứ không ông nào mà làm được nó được. Còn cái vi tế mà xả cái chỗ này thì không có ai mà xả được nữa hết, không có quán mà xả được hết. Vì càng quán thì nó lại càng động nó không có xả hết cái vi tế của nó được. Cho nên buộc lòng phải đi vào cái pháp thân hành niệm để mà cái giác chi, xả giác chi nó xuất hiện thì nó quét ra hết, coi như mình ly dục ra pháp hoàn toàn thân tử. Có đúng không? có bị ức chế không?
Không bị
ức chế mà không ức chế. Nó đi từ cái thấp cho đến cái cao, cái lộ trình của nó như vậy nó mới chứng quả là hán nổi chứ đâu phải dễ. Thấy cái lộ trình mà chứng quả là hán kinh không, cái phương pháp rõ ràng về cụ thể. Không thầy giảng rồi sau này nó mấy con còn cái tuổi trẻ rồi mấy con mà còn cái duyên mấy con sẽ kết hợp lại, mấy con sẽ lập thành cái giáo trình thì không còn ai mà bác bẻ mấy con đâu. Nghĩa là rất đúng, không còn sai cái chỗ nào được. Ai mà bắt bẻ con mà nói, à bây giờ cái này sai không có.
Con cũng là nghĩ thầy bây giờ đừng thấy cái khác hết thì làm cái giám định hiện tại để còn con đang trong cái thực tế vậy. Mà cái cơ hội để mà ráp lại và cái việc giáo án là hiếm lắm. Chính bản thân chỉ là giáo án làm nói còn cái đó còn cái khác mình tập giáo án làm được đấy.
Cái giáo án là coi như là chỉ nó tổng quát chứ nó chưa phải là cái giáo trình. Cái giáo trình nó từng trị từ thấp đến cao, nó có lớp la. Nhưng mà thầy nói mấy con mà có khả năng thì mấy con cũng có thể biết được, nhưng mà điều kiện chưa có kinh nghiệm coi chừng cũng sai đó. Nó hỏng á, hỏng bởi vì nhiều khi mình không có kinh nghiệm đó, mình chưa có đi qua được đó, thì mình chỉ nghe thôi. Rồi mình viết cái đó mình tưởng nó tập đúng cái tầm dốc của cái người tu tập ở đó, nhưng mà lại nó cao hơn người ta tu không vô. Còn thầy bây giờ thầy sẵn tới đâu là thầy có cái kinh nghiệm tới đó hết, thầy biết được cái thấp cái cao thì sẵn thầy sẽ đưa vào được. Còn nhưng mà điều kiện là thầy nghĩ rằng không phải riêng mình thầy đâu, thì dành cho mấy con chứ không lẽ là làm hết mình thầy. Nghĩa là mấy con phải tu rồi mấy con sẽ rút tỉa kinh nghiệm của mình rồi sẽ giảng cái giáo trình này chứ. Chứ không lẽ bây giờ mỗi cái cũng thầy hả?
Cái con thắc mắc về ức chế ông đàn mấy bữa rồi. Nó sao mà thằng ức chế cao độ, cao độ là sao thả tâm. Chính cái ức chế nó mới thả tâm được.
Cái chỗ đó là cái chỗ mà thả giác chi nó mới
xuất hiện. Nó đâu có ai ngờ tới đâu. Ức chế rốt cuộc là nó giống qua theo
ngoài đạo rồi. Mà đúng cái pháp thương hành niệm là pháp ức chế cao độ lắm rồi. Nhưng mà cái người mà ở cái mức độ nào người ta mới dám đưa cái pháp này. Chứ còn lơ mơ mà cái mức độ mà chưa có qua được tứ niệm xứ, chưa có qua được tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu của nó mà nhào vô cái thân hình niệm thì không có đưa nổi.
Ở trong cái bài này cái dạng gì có câu là hôm nay tâm lạc, đêm ngày không mệt mỏi.
Yeah.
Cái đó là hoàn toàn ức chế rồi còn gì nữa.
Chế đó.
Nếu nếu còn đó mình đọc không kỹ thì sao mà đêm ngày không mệt mỏi được, ức chế rõ ràng là mình đã có được vậy. Đó thành ra con mới sao sao là con chế ra cái câu là bằng tất cả tấm lòng là hết được chuẩn tu rồi, nhớ câu đó chuẩn tu rồi tu nhớ câu đó mà nhắc tu ở cái mặt này là hết tấm lòng không có gì tâm á nói chuyện để kia còn cái lúc mà không chặt ra con hỏi thầy cái giai đoạn nào là hoàn toàn hết không chặt chứ hay là mình chỉ còn không nhận ít.
Coi như là hoàn toàn là khi nào mà cái tâm của mình tu ở trên tứ chánh cần ngăn á diệt ác mà thấy mỗi niệm nó xẹt vô mình đều nhận ra được, không còn mê. Nó có vọng nhưng mà vọng đều thấy được liền, đừng có mê để cho nó lôi mình, thì có thể mình đi vào tứ niệm xứ tu được rồi. Còn nếu mà còn mê thì thôi đừng có rớ tới tứ niệm xứ không được đâu. Mà nếu mà khi mà tứ niệm xứ mà thấy còn niệm nhưng nhá vừa nhá vô chưa thành hình của cái niệm, nó còn niệm khởi nhưng mà nhá vô, thì lúc bây giờ đó thì chúng ta tu thân hình niệm được. Còn có còn nhá vô mà còn thấy hình của cái niệm, tức cái niệm nó còn hình biết là nó là kiết sử hoặc là nó là cái niệm nó là dục lậu vũ lậu vô minh lậu gì đó, mình còn thấy được cái niệm đó, mình thấy được cái tâm mình tham nè, thấy được cái tâm mình này kia rồi, thì mình còn thấy được cái niệm như vậy đó. Khi mà cái niệm nó khởi mình còn thấy được rõ cái niệm thì mình khoan tu tứ niệm xứ thân hành niệm. Nó phải từng cái cấp của nó phải mình phải coi như là mình phải tốt nghiệp được cái lớp học này rồi thì mới vào cái lớp khác, chứ còn mình chưa tốt nghiệp được tức là cái trình độ mình còn kém, mình lên lớp cao thì mình chớ giới.
Đây là mình là hoàn thành cái giai đoạn mà khởi niệm biết
tứ niệm xứ được,
mà nó vừa nhá niệm nó chưa thành hình
chưa thành hình
biết
mình biết
rồi.
Thành thân hành niệm được, tức là sức tỉnh thức mình đủ rồi đó. Mình để mình đi tới cái thân hành niệm để mà tập định tĩnh, chứ nó không phải là tập tỉnh thức nữa mà định tĩnh rồi, nó là mới được. Còn bây giờ nó còn nhá, dí giả lại mình thấy như thế này nữa. Cái tâm của mình khi mà mình thấy trên tứ niệm xứ của mình á, mình tu tập đó, mà mình thấy cái tâm mình còn phóng dật, tức là nó thấy người đi ngang qua cái nó lưu ý người ta, nó thấy nó, hoặc là bây giờ ngồi trong thất nó tu mà thấy cái thất đó nó không có bật đèn lên, mà giờ này giờ tu mà nó phóng dật, nó nói cái ông này chắc buồn ngủ, thì nó phóng dật như vậy là đừng có tu thân hình niệm. Tu thân hình niệm không có kết quả gì đâu, nó mất công lắm. Coi như mình ngồi mà mình không có phóng dật, ai làm gì làm nó không lưu ý thì mình có thể tu thân hình niệm, mà nó còn lưu ý ra ngoài, nó còn phóng dật kiểu đó không được. Rồi còn nó phóng tâm á, cái niệm nó khởi ra nó vừa nhá, nó chưa thành hình, thì mình biết cái tâm sẽ phóng dật, nó sẽ không có phóng dật. Mà cái tâm nó thành hình được cái niệm nó rồi, thì cái tâm này con ngồi đây với mà ai làm người kia, nó đều tháo qua thấy họ là nó đã lưu ý, tức là nó phóng dật ra là pháp rồi. Thì cái này là thôi tu thân hình niệm không có được đâu. Đó, cho nên vì vậy mà lưu ý những cái phần này là biết cái trình độ của chúng ta nó sẽ tu pháp nào. Ở đây thầy nói rất rõ ràng, rất cụ thể, chứ không phải là muốn tu pháp nào tu đại đâu. Nhưng mà người ta ham, người ta muốn tu cho mau, chứ thiệt ra cũng tập cho biết vậy thôi, chứ còn chứ kết quả nó chưa có. Nhưng bây giờ con tập thân hành niệm để mà tập cho biết thôi, để cho nó quen, coi như mình mới ráp thử cái xe này thôi, chứ chưa dám cho nó chạy chỗ nào đó. Còn cái phần của mình tu á, là như thế nào, như bây giờ tu tứ chánh cần á, thì định niệm hơi thở là quan trọng nhất. Nó tỉnh thức á, bởi vì nó theo Hòa Thượng Minh Châu á, thì ổng ghi là 16 cái đề mục của nó, tức là ổng kết hợp lại đó, kết hợp lại chứ nó trong cái bài mà xuất tức nhập tức á, cái về cái bài hơi thở đó thì nó tới 20 mấy cái đề mục, chứ không phải là 16 cái đề mục. Nhưng Hòa Thượng Minh Châu thì kết hợp nó 16 cái đề mục, gọi là 16 cái đề mục thiền của Phật đó, của nguyên lý đó, thì Hòa Thượng Minh Châu kết nó là 16, thầy thì kết nó là 18 cái đề mục của tu định niệm hơi thở. Cho nên do như vậy đó, thì bây giờ thì các con hoặc các con tu 16 hoặc các con tu 18, chứ còn hơn nữa thì nó thừa.
Nó thêm
hai đề mục nữa, hai đề mục là giới tâm giải thoát lắm. Giới tâm giải thoát tôi biết tôi vô, giới tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi thở ra đó. Thì cái đề mục định tĩnh, bởi vì trước khi định tĩnh á, thì chúng ta hướng tâm để cho cái tâm mình nó định tĩnh ở trong cái hơi thở, nó định tĩnh, để cho sau khi mà chúng ta bước qua một cái giai đoạn mà tu thân hành niệm nó dễ dàng. Nghĩa là khi mà con hít thở năm hơi thở là nó định tĩnh ngay liền á. Con dẫn nó nhắc có một cái thì nó vô định tĩnh liền. Đó là cái việc tu tập định niệm hơi thở mà nó trợ giúp cho chúng ta sau này khi mà chúng ta tu thân hành niệm nó cũng có cái lợi ích cho chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói tu định niệm hơi thở nó sẽ có lợi ích rất nhiều mà. Nó có lợi ích rất lớn khi mà chúng ta tu định niệm hơi thở. Thì khi chúng ta tu pháp nào ở trên định niệm hơi thở nó cũng giúp chúng ta rất nhiều. Chứ không phải còn bây giờ thí dụ như mình ngồi tu tứ niệm xứ nè, mà cái thân mình không an nè, nó bị kiến, bị ngứa, bị này kia, thì mình nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi đi ra. Thì lúc bây giờ con nhắc như vậy chừng một chút xíu thì cái thân con nó an ổn trở lại liền, nó không bị ngứa ngái, nó không bị trào tử ở trong này. Còn cái tâm của con mà nó cứ phóng dật, ngồi mà tu tứ niệm xứ mà nó cứ phóng dật, nó phóng niệm ra đó, nó phóng niệm này lát con phóng niệm kia, bị tu tứ niệm xứ nó không có pháp, chỉ quan sát tứ niệm xứ thôi, cho nên đâu có pháp nào. Nhưng mà khi mà không có pháp thì cái tâm mình nó ở trên hơi thở, mà ở trên hơi thở rất tự nhiên chứ không phải định trên hơi thở đâu, nó rất là tự nhiên ở trên hơi thở. Do đó khi đó đó mà cái tâm của mình nó cứ bị trạo cử hoặc là trạo hối cái điều gì mà nó không dừng được, do đó chúng ta nói nhắc nó an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi. Nhắc một chút xíu nó cái tâm nó hoàn toàn nó không có niệm, mà an ổn rồi. Bởi vì cái phương pháp đó mình đã tu ở trong cái định niệm hơi thở, mình đã quen rồi. Cho nên bây giờ mình thấy cái tâm mình nó, bây giờ tu tứ niệm xứ mà cái tâm nó bị vậy, cái nhắc nó lời liền, dẫn nó vô liền cái chỗ an tịnh của nó liền, thì cái tâm nó an tịnh liền tức khắc. Chứ không có hay lắm. Cho nên thầy nói tu mà cái định niệm hơi thở mà tu mà nó nhường nhuyễn, nó kết quả nó rồi. Sau khi tu các pháp khác là chúng ta dùng cái định niệm hơi thở rất nhiều trong phương pháp khác. Khi cái thân tâm chúng ta nó có bị cái gì là chúng ta trở về với cái định niệm hơi thở mà chúng ta lôi nó ra, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Đó là cái phương pháp tu mà. Thì đó nó có hai phương pháp dẫn tâm đó, tạo cử với phóng dật. Thì đó là cái phương pháp an tịnh tâm hành. An tịnh tâm hành tôi biết tôi thấy vô, an tịnh tâm hành tập cái đó cho nó nhường, để mình dẫn cho được cái tâm của mình nó giao cái trạng thái đó. Thì lúc bây giờ nó bị trạo cử hay bị một cái điều kiện gì thì mình cứ dẫn nó, cái nó an ổn liền. Nó có hai cái đề mục đó để mà dẫn cho nó vào cái an ổn. chứ mình bây giờ đâu có giác chi đâu, đâu có khi năng giác chi, hỷ giác chi đâu mà an ổn được. Chỉ có dắt cho nó được an ổn thôi, nhắc nó vậy chứ mà nó an ổn. Cứ làm đi rồi tu tập đi, thầy nói tu tập cái bài định niệm hơi thở mà tu tập cho kỹ 18 cái đề mục này rồi, nó toàn bộ nó có lợi ích. Cho nên khi mà thầy rút cái kinh nghiệm của thầy, thầy mới kê ra 18 cái đề mục là nó đủ cho chúng ta tu. Gặp cái trường hợp nào là chúng ta dẫn cái tâm chúng ta vào đó liền.
Vì mình không có biết cái đề mục nào đó áp dụng cho cái trường hợp nào. Ví dụ như cái tâm tạo lưỡi không nhận đó, áp dụng cái câu như là biết là vô, nó ra. Đó, mà mình nghĩ cái ca khác mình áp dụng cái đề mục nào
đó. Đề mục nữa, nó có những cái đề mục chứ sao?
Mà do những kinh không có nói cái điều đó, thì nó tổng quát
đó. Cái đó là cái kinh nghiệm của người tu. Cho nên mình biết khi mà tu tập nó nhường nhã rồi, lúc bây giờ nó bị cái gì đó thì bắt đầu dẫn nó vô liền, cái nó dùng cái pháp định niệm hơi thở là dẫn nó vô. Thì lúc bây giờ chúng ta tu pháp gì mà chúng ta dẫn nó vô nó an ổn đúng rồi, bắt đầu chúng ta tu như vậy. Chứ không nó bị trào cử trào hối nó khó lắm. Nó làm cho chúng ta mất thì giờ vô ích.
Thầy
biết cái bài thầy đi, thầy nghĩ rồi mấy con có bệnh gì thì thầy chỉ cho phải dùng nó thôi, cũng như bây giờ có bệnh rồi thầy mới chỉ thuốc. Còn bây giờ mà thầy viết sẵn cũng như là thầy làm một cái cuốn coi như là viết ra cái bộ sách thuốc rồi mà toa này trị bệnh gì mấy con coi thì đúng rồi, nếu mà có thì giờ thì cũng nên viết chứ không phải là không. Nhưng mà ngạc gì chưa có thì giờ chứ phải có thì giờ thầy đã biết rồi.
Trong kinh nói là tâm thụ động phải thờ tu giác chi nào, tâm dao động thì phải thờ tu giác chi
tu giác chi nào.
Có nói thẳng là mình tụng ca đó mình đặt cho nên mình biết
mà biết cái chỗ đó mình tu tập thì cái giác chi nó sẽ cái hiện. Đúng vậy đó, đúng là nếu mà một cái người mà như thầy á, mà bây giờ mà được cái thời giờ mà rảnh rang mà không có bị tiếp khách, không bị này kia nọ đó, không bị mất phí như vậy đó, thầy ngồi thầy soạn thảo ra sau này mấy con có cái tài liệu rất là quý. Bởi vì thầy biết áp dụng, thầy biết áp dụng được.
Tiếp khách thầy coi giải quyết cái chuyện này á cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái giáo dục làm.
Đúng vậy,
nó nặng hơn nhận khách thời gian á, cái chuyện này là không tốt á. Còn cái Phật tâm không giặt á, rồi nặng cuộc đưa cái đó hoài nó quán á, và nó chỉ là tâm không giặt đó, cái tâm không giặt là mình nhìn cho nó hết đó, thì còn thấy cái chuyện này là không có được. Thì qua kinh nghiệm á, nhiều một người ngồi kia lo chuyện nói mình đạo cử họ cũng nhập tâm họ không biết tỉnh đâu có đâu đó, nhiều người biết cái gì nó hết, nhiều người biết thì nó không hết, cái tâm nó chống lại. Còn thấy cái trường hợp cái phóng nhận là cái quan trọng nhất, quán là cái tâm không quan trọng hết, nó chỉ cần không phân tích không chỉ tôi nó có làm nhìn cái nó hết. Cái đó giai đoạn là chưa biết đăng ký rồi, kinh Phật có nói là thở lên chỉ đăng ký nó hết lúc cái lực để mình tu tập cái đó, mình đâu có đủ lực tu tập cái đó đâu. Bây giờ mình nếu mình áp dụng cái phương pháp đó để mình áp dụng cái kinh nghiệm thông cái đó trình độ đó thì không có được. Ví dụ như mình sẽ phóng dật thì không phải trọng nhất, chỉ cần là nó làm được chính xác là không phóng dật, nó nói cái gì nó hết, nó hết nó có hết đâu, mấy cái trình độ nó nhẹ nó hết.
Đúng vậy, cái nghĩ khoan là cái nghĩ đúng đó. Nó không thể, nó không phải đơn giản đâu. Bởi vì cái tâm phóng dật, khi nào cái tâm định tĩnh được nó mới không phóng dật. Tâm không định tĩnh thì không phóng dật. Bởi vì nó định tĩnh mà bây giờ nó làm sao, cách nào mà định tĩnh được này? Chỉ có phương pháp thân hành niệm nó mới định tĩnh, chứ hoàn toàn các pháp kia không đủ sức nó định tĩnh. Thầy nói từ tứ chánh cần không đủ sức để định tĩnh. Nó không định tĩnh mà nó chỉ nó tỉnh thức thôi. Tỉnh thức trên từng niệm để mà xả nó. Còn tỉnh thức tứ niệm xứ là tỉnh thức ở trên thân hành niệm của nó để lưu chứa ngài pháp, nó cũng tỉnh thức chứ nó đâu có định tĩnh được. Nhưng mà chính cái pháp thân hành niệm nó mới định tĩnh, mà định tĩnh mới không phóng dật. Bởi vì nó định cho nên nó không có ai lôi nó ra được. Còn mình không định, mình tỉnh thức thì nó bị lôi à. Cái pháp ở ngoài nó đập vô thì mình phải phóng dật ra thôi, có làm sao mà chạy khỏi nó. Cho nên nó định rồi thì không có ai kéo nó được hết, nó định mà. Cho nên định mà tỉnh, chứ không phải là định mà mê đâu, định tĩnh. Cho nên cái định tĩnh mới nhu nhuyễn dễ sử dụng. Đức Phật đã ghép ba cái danh từ này liền nhau, định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhưng mà cái tâm định tĩnh phải cái phương pháp nào, chứ đâu phải muốn nói định tĩnh là định tĩnh đâu. Còn nói tâm phóng dật mình đừng có đâu trời, tâm phóng dật đâu phải dễ các pháp. Bởi vì trên thân, trên pháp quán pháp, các pháp nó luôn nó dây quanh mình, mà nó dây quanh mình nó làm gì? Mục đích của nó là nó làm tạo tâm mình không giật chứ cái gì. Mà vì vậy cho nên vì vậy mình không thành chánh giác được, là tại vì các pháp đang dây quanh mình mà tâm mình luôn luôn bị phóng dật. Do đó muốn không phóng dật thì tâm phải định tĩnh, mà cái phương pháp tu định tĩnh thì phải biết, mà không biết thì coi như là chúng ta chỉ nói ở bây giờ không có lo nó, và chúng ta chỉ nhận nó thôi thì nó cũng hết. Sự thật bây giờ nhận ngàn lần không hết được, phải không?
Quán ba cái niệm này hoài rồi
nó không định tĩnh
đâu. Đó, nó định tĩnh không vậy hết, quán không vậy hết, tụng hộ hay là tịnh an định là gì, định là cái nào mà không định là cái nào, quán không nó nghe chỉ có một câu ở chỗ vậy, quán là đây á.
Phương pháp bây giờ tâm mình phóng dật nè, tâm mình trạo cử nè, tâm mình trạo hối nè, tất cả những cái tâm mà nó phóng như vậy đó, thì có cái phương pháp của định niệm hơi thở mình dẫn dắt nó vô. Một lần mình dắt chưa được, hai lần dắt chưa được, ba lần dắt chưa được, bốn lần dắt chưa được, năm lần, mười lần sẽ được. Thế mình tập dắt nó là dắt nó vô được, bởi vì cái phương pháp đó là cái phương pháp nó xoa dịu cái tâm của mình để dẫn nó vào cái mình muốn. Ví dụ như an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi đã đi. Bắt đầu bây giờ mình hít vô, thì khi trước khi mình mà có cái mình nhận ra được cái cảm giác của mình chứ gì? Bởi vì cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân biết, tức là cái đề mục đó mình phải khi mình hít vô mình có cái cảm giác thì mới có an tịnh được, chứ còn nếu mà chưa có cảm giác thì mình nhận vô không được đâu, phải không? Đó, do nên bây giờ khi mình tu tập mình cảm giác được rồi thì bắt đầu đó mình mới an tịnh thân hành tôi biết tôi vô. Khi mình hít vô mình cảm giác thì cảm giác cái gì? Cảm giác sự an ổn, phải đúng không? Thì cảm giác được một chút xíu thì nó thực hiện ra cái cảm giác đó liền, cái cảm giác an tịnh đó được. Cái tâm cũng vậy, cái thân cũng vậy. Cho nên bây giờ cái tâm mình bị trào cử thì này kia, hầu hết là người ta cứ lo ức chế để mà cho nó đừng có niệm khởi thôi, chứ sự thật người ta không biết dắt nó. Còn cái phương pháp của Phật dạy chúng ta có phương pháp dắt nó. Cho nên nói mình thấy phóng dật không sợ, lẽ đương nhiên là chúng tôi không sợ rồi, nhưng mà chúng tôi phải đạt được kết quả chứ. Chứ bây giờ cứ để tâm phóng dật vậy thì tôi đi tới đâu? Ngồi đó suốt bây giờ 10 năm, 20 năm mà tâm tôi còn phóng dật như vậy thì tôi làm sao tôi thành chánh giác được? Cho nên phải có cái phương pháp làm sao cho không phóng dật chứ. Như vậy là rõ ràng là muốn không phóng dật phải có phương pháp tu chứ. Chứ bây giờ mình cứ nói rằng không có sợ nó, không có sợ nó mà cứ quán thì chắc đã là hết. Cứ quán là động làm sao hết được. Tất nhiên là những cái phương pháp tu thì chúng ta phải có từng cái kết quả của cái pháp đầu tiên, rồi kế cái pháp kế, rồi kế cái pháp kế nữa. Nó phải kết quả từ kết quả này nó dẫn ra. Chúng ta đi vào cái chỗ tu tập chúng ta mới có cái kết quả như thế thôi.
Không trở lại kinh Thanh Tịnh, nó còn có một cái hình rốt nữa. Trong kinh Tương Một Kinh Nam, cái phẩm Bất Tử là 287, nó nói như thế này: sự tập khởi của tác ý là sự tập khởi của pháp, sự đoạn diệt của tác ý là sự đoạn diệt của các pháp. Đó, trong lúc hồi nãy thầy nói ba cái pháp nó dây quanh mình, nó làm mình không giận. Thì bây giờ mình cứ tác ý hoài thì cái pháp nó còn nó hiện lên nhiều, còn bao quanh mình nó
mình phải biết rằng cái chỗ mà Đức Phật nói á, một cái người mới tu á, là phải dùng cái pháp tác ý, coi như là nó dây quanh mình để tác ý cho nó không có xâm chiếm mình, là cái giai đoạn tiêu là không có cho xâm chiếm mình. Chứ vì các pháp ở ngoài nó xâm chiếm vô thì mình chỉ dùng cái loại vũ khí tác ý đó để cho nó không có xâm chiếm vô mình được thôi, chứ còn hoàn toàn nó chưa yên, chúng nó còn bắn mình chứ chưa yên đâu. Đó là cái phương pháp đầu tiên chúng ta tu, là cái phương pháp ấy coi như là động, nhưng mà nó vẫn là ngăn được vậy. Bởi vì chúng bắn mình thì mình phải bắn thì phải động rồi, không có thế nào, hai bên đang giao chiến rồi, nó chưa phải là thanh bình đâu. Đó là cái phương pháp đầu tiên là phải tu tập như vậy, chứ không thể nào khác. Cho nên pháp này phải đối trị với pháp này rồi, cho nên nó động rồi, chứ không thể. Trước đó là cái phương pháp quán, là phương pháp động thôi, chứ không có thể nào định tĩnh được hết. Định tĩnh là khi nào mà khi nào mà giặt nó lui rồi mới định tĩnh, chứ còn giặt nó còn thì định tĩnh được. Thấy hiểu chưa?
Cái tác ý cẩn thận nó ma đó. Nó không sao
hết. Nó không sao, bởi vì cái tác ý đó để mà nó thực hiện cái trạch pháp giác chi. Mà không tác ý cái này thì trạch pháp giác chi không có. Bởi vì cái xả giác chi rồi mới tới trạch pháp giác chi, chứ không phải là trạch pháp giác chi trước nha. À, cũng thấy là bây giờ thầy nói là cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện trước nè. Bởi vì trên phương pháp thanh hành niệm tu tập sẽ thấy lần lượt nó xuất hiện từng cái từng phần của nó ra. Cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện trên cái pháp hành của chúng ta, tức là trên thanh hành niệm. Thì lúc bây giờ tinh tấn giác chi thì kinh an giác chi rồi hỷ giác chi. Thấy không? Ba cái này nó xuất hiện nè, rồi mới tới cái niệm giác chi. Rồi mới định giác chi, rồi mới xả giác chi, mới trạch pháp giác chi. Cái trạch pháp sau cùng. Trạch pháp là dụng như ý túc rồi. Cho nên vì vậy mà cái tác ý của chúng ta để mà luyện nó để trở thành cái trạch pháp giác chi chứ không phải gì hết. Nếu mà không luyện tác ý từng hành động, không truyền lệnh nó thì sau này nó dụng ý túc đâu được. Nó khác, còn khi tác ý để lưu chướng ngại pháp kia thôi là nó cũng là luyện tập nó nội lực, nhưng mà đầu tiên á chúng ta tu tập vậy là gọi là tự kỷ ám thị. Còn bây giờ cái pháp mà thân hành niệm này nó không phải tự kỷ ám thị mà nó là trạch pháp giác chi. Bắt đầu khởi sự tu tập trạch pháp giác chi tức là chúng ta phải tác ý từng hành động của chúng ta để cho nó tỉnh thức ở trên đó mà tạo thành cái cổ xe, nó tạo thành căn cứ địa của nó rồi. Nó khác là nó trở thành cái lực nội lực rất mạnh của nó rồi. Cho nên cái tác ý này nó khác hơn mà những cái tác ý kia rồi. Nó tác ý này nó không còn ám tự kỷ ám thị. Còn cái mà chúng ta mới đầu mà chúng ta vô tu coi như là tự kỷ ám thị. Cho nên nó có hiệu quả, nó có kết quả, nhưng mà gặp cái khó khăn nó không kết quả nổi. Nó có kết quả, nó ám thị nó có kết quả đó, nhưng mà kết quả cái những cái lực nhẹ thôi. Chứ mà cái lực mà cao thì cái sức của nó không đủ. Cho nên đến khi mà tới pháp thân hành niệm nó mới tạo thành cái trạch pháp giác chi, tức là cái lực rất mạnh, lực màu nhiệm. Cho nên Đức Phật đưa cái bài thân hành niệm, con đọc bài thân hành niệm, năm cái điều kiện sau, một cái người mà có đủ cái bài cái giác chi, cái trạch pháp giác chi nó xuất hiện rồi, thì cái ý muốn của nó là rờ mặt trời mặt trăng, là nó ngồi đây nó rờ được mặt trời mặt trăng mà. Nó biến quá tàn hình cái gì cũng được. Bắt đầu mà chúng ta tu đưa tay ra, để tay lên đùi nè, để tay mặt lên, để tay trái lên nè, hai chân đứng dậy nè, co tay nè, hai chân bước, chân trái bước, chân mặt bước, bước bước bước, nó là những cái lệnh của nó để tập pháp giác chi. Nó không còn ám thị đơn sơ như đó kia, còn ám thị tâm như cục đất, ly tham sân si hết đi, tâm là tham là khổ, tham sân si là khổ, đó là ám thị. Phải hiểu được cái phương pháp nhé. Phật giáo nó có cái phương pháp như lý tác ý, là tại vì nó có cái chiều sâu, cho nên nó không gọi là tự kỷ ám thị mà nó gọi là như lý tác ý. Cho nên như lý tác ý, cái lúc mà như lý tác ý đầu tiên là tự kỷ ám thị, nhưng mà khi mình